Trâm Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Hàng loạt ca ngộ độc botulinum xảy ra liên tiếp gần đây trong nước, khiến cho gây ra một ca tử vong và một số ca bị liệt hoàn toàn phải thở máy. Và đây là một lần nữa là một cái tín hiệu báo động về thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước. Botulinum là một độc chất cực mạnh, nó có mặt ở đâu và làm sao để tránh? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong câu chuyện với giáo sư khoa học thực phẩm Diane Trịnh từ trường Đại học Bách khoa Pomona của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Cảm ơn chị Diane trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào quý vị đang theo dõi đài, xin chào Trà My và các anh chị em trong chương trình.
Dạ, thưa chị Diane, nói về các cái ca ngộ độc liên tiếp gần đây trong nước đó, thì mọi người cũng đã được báo chí trong nước báo động rất nhiều về cái tính cực độc của cái loại botulinum là một cái độc chất này. Nó sẽ gây ra những cái tình trạng ngộ độc cấp tính hay là mãn tính, hoặc là nó bị những cái vấn đề gì cho sức khỏe, nó tai hại như thế nào mà dẫn tới thứ nhất là tử vong, thứ hai là hiện bây giờ có nhiều ca rất là nguy kịch đang thở máy vì đã bị liệt hoàn toàn. Thì đó là về vấn đề y khoa thì họ cũng đã được thông tin rất là nhiều, nhưng mà về vấn đề khoa học thực phẩm đó thì mình ngày hôm nay cũng muốn giới thiệu để mà trình bày cho quý khán giả hiểu thêm về cái độc tố này, vì sao gần đây lại nghe xuất hiện nhiều hơn. Trước nay thì hầu như chúng ta không nghe tới botulinum, không nghe nói nhiều trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, mặc dù là cái chuyện ngộ độc thực phẩm là cái chuyện thường xuyên xảy ra tại Việt Nam, nhưng mà botulinum thì hình như là đây là, như là trong cái năm này là lần đầu tiên nó được nhắc tới nhiều nhất với nhiều ca ngộ độc nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái mảng là khoa học thực phẩm đó, thì cái chất này nó độc như thế nào, nó ở đâu ra và làm sao để tránh, để triệt nó. Và ngoài ra thì cái chất này nó không chỉ có trong thực phẩm mà nó còn có trong những cái mặt hàng khác rất là liên hệ trong cuộc sống, đời sống hiện đại ngày nay. Thì mời quý khán giả theo dõi tới phút cuối. Nói về độc tố botulinum, dạ xin chị giới thiệu một chút sơ quát về cái độc tố này, nó như thế nào.
Thưa quý vị, với chị Jamie, thì cái con vi trùng đó, con vi trùng nó gọi là Clostridium botulinum, thì mình cũng xin 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 thưa là không có những cái tên này là cái tên khoa học, rồi không có tên tiếng Việt, cho nên mình sử dụng, mình gọi tắt nó là C botulinum hoặc là botulinum ha. Thì cái con này là một cái con mà nó sống ở trong thực phẩm nếu mình không làm đúng cách. Nhất là Mỹ nó gọi là canning, có nghĩa là đóng đồ hộp. Thì theo cái chữ trong cái ngành khoa học, đóng đồ hộp không có nghĩa là mình đóng vô trong một cái lon, cái hộp đâu. Những tất cả những cái thực phẩm mà mình đóng bao bì, mình đóng vào trong cái hộp can bằng thiếc, hoặc là ngay cả plastic, hoặc là cái plastic là ni lông, hoặc là cái chai bằng thủy tinh, mà miễn làm sao mình đóng kín, không có nó gọi là seal đó, đóng kín luôn đó, thì bên ngành khoa học gọi là canning. Thì cái con này nó sẽ sống trong cái môi trường là ngay cả không có cái chất oxy, không có cái khí oxy đó là nó vẫn sống được. Đó là điều thứ nhất. Cái đặc biệt của con này nữa là trong cái môi trường mà cái con vi trùng này nó không có thể sinh sôi nảy nở được á, thì nó tạo ra một cái chất chưa phải là chất độc tố, nó gọi là mình xin lỗi Google, nó dịch ra cái chữ gì mà mình khó khó thuộc quá, thì nói chung nó gọi là spore forming đó, có nghĩa là nó ra một cái loại thể khác để mà nó nằm ở đó. Mặc dù
Tức là
khi mà
ngoại
mình
độc tố phải không chị? Ngoại độc tố.
cái độc tố đó là nó một cái chất kháng, nó gọi là, không phải, sorry, mình có check nhưng mà không biết xuống, sorry, không biết xuống, cho nên mình không có biết cái chữ tiếng Việt. Nghĩa là cái chất đó nó không, chưa hẳn là độc tố, cái chất đó nó nằm ở đó. Khi mà mình nấu ăn á, mình nấu chín á, thì cái con vi trùng nó sẽ chết, cái độc tố nó sẽ chết, nhưng mà cái spore forming, cái loại chất đó, cái loại cái đó nó sẽ còn sống. Thì khi mà mình ăn vô thì nó sẽ hoành hành. Cái con này nó cũng tiết ra một cái chất độc tố, thì khi mình ăn đó, mình làm không đúng, cái chất độc tố nó sẽ cũng làm cho mình bị những cái triệu chứng, và nó cái này thì nó nặng hơn những con vi trùng khác, giống như trong ngành thực phẩm có con, những con này con kia, E. coli, Salmonella, thì nó làm cho những cái bệnh bị tiêu chảy, mình bị ói mửa, cũng có thể trường hợp chết. Nhưng mà cái con này nó đặc biệt là nó nhẹ nhẹ thì nó làm cho mình liệt, và nặng hơn thì nó làm cho mình chết. Vì nó làm cho những cái cơ bắp của mình á, nó bị tê liệt. Cơ bắp của mình nó không có hoạt động, và nó teo dần dần và nó tê liệt.
Như vậy độc tố botulinum là có mặt vì nó xuất xứ nguồn gốc là từ một cái con vi khuẩn cùng tên. Mà cái con vi khuẩn này thì trong cái lĩnh vực khoa học thực phẩm thì mình thấy nó có trong thức ăn. Có trong thức ăn, nếu mà mình không biết cách giữ gìn bảo quản thức ăn khi mà mình đóng gói, giữ gìn bảo quản không đúng. Trong cái khâu đóng gói này có thể nói là đóng chai, đóng hộp, đóng bao ni lông, tức là mình tạo một cái môi trường thuận lợi cho cái vi khuẩn này nó sinh sôi, nảy nở và nó sinh ra cái độc tố botulinum này. Nhưng mà có rất là nhiều loại những cái vi khuẩn mà mình nghe nói rất là quen tai như E. coli hoặc là vi khuẩn H. pylori, nhiều loại vi khuẩn khác nhau, nhưng mà gần đây mới nghe cái loại vi khuẩn này. Có phải là nó là một cái loại vi khuẩn có sinh sau nảy muộn, sinh sau đẻ muộn mà bây giờ mới phát hiện ra hay như thế nào không chị? Tại sao trước đây không nghe thấy cái vi khuẩn này?
Thực ra trong ngành thực phẩm thì nó đã có, coi như cái con này là cũng giống như những con E. coli, những cái gì mình như nãy chị mới nói đó, Salmonella, nó có. Nhưng mà chính vì nó không có xảy ra thường á, người tiêu dùng không có thấy thường, là tại vì có thể cái cơ quan kiểm phẩm họ đã kiểm, hoặc là những cái nhà sản xuất họ đã làm đúng rồi. Thì trường hợp ở Mỹ cũng vẫn có, chị trường hợp cũng có thỉnh thoảng, nhưng đa số cái việc mà xảy ra đó là do người ta gọi là home canning, tất nhiên là đóng hộp ở nhà. À, ngay cả ở Mỹ cũng bị, cũng một năm cũng có vài một số thống kê vài trường hợp đó là do ví dụ người ta trồng cà chua ở nhà nhiều quá, người ta đi người ta đóng hộp, tự đóng hộp lấy, hoặc là nhất là những cái rau củ quả thì như 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 là măng tây, đậu đậu que đó, green bean, đậu que, củ dền đó. Thường thường những người mà trồng trọt họ thu hoạch nhiều quá thì họ nghĩ là ok thôi, tôi để dành cho nên tôi đóng hộp, tự làm ở nhà. Thì trường hợp làm ở nhà đó, họ không có đầy đủ cái kinh nghiệm, không có đầy đủ hiểu biết để mà làm sao tránh được những con vi khuẩn, vi trùng nó sống. Trường hợp cái con này cũng có thể nó có ở trong đất nữa, cho nên ví dụ như tỏi, tỏi nếu mà mình không rửa sạch, nếu mà không làm đúng sạch mà mình đóng hộp cũng bị, cũng bị. Thành ra nếu mà mình không biết thì mình nên khuyên là không nên làm, tại vì khi mà mình đóng hộp nó có những cái điều lệ, những cái môi trường như thế nào thì để cho con vi trùng nó không có sống, phải hiểu
Trong
như
trường hợp ở Việt Nam á, như chị nói ở Mỹ này là những cái loại mà rau củ quả người ta đóng hộp tại gia đó, mà nếu mà không đúng cái quy trình, không đúng cái luật lệ thì nó cũng sinh ra cái con vi khuẩn này như thường. Thì ở Việt Nam những cái trường hợp mà bị ngộ độc gần đây đó là chủ yếu là do những cái loại đồ ngâm nem ngâm chua, tức là đồ ngâm chua là gọi là nem chua, hoặc là những cái loại cá ngâm muối này kia, tức là cũng là những cái loại đồ ăn mà ngâm để lâu cho nên người ta đóng hộp hoặc là đóng bao bì bỏ vô bịch hoặc như thế nào đó thì họ không làm đúng, hoặc là họ vô tình hay là như thế nào đó nó xảy ra một cái chuyện là có cho cái môi trường thuận lợi để cái con vi khuẩn này xuất hiện và sinh ra cái độc tố botulinum. Vậy thì bây giờ cái con vi khuẩn này nó có mặt ở đâu thưa chị? Cái câu hỏi thắc mắc lớn nhất của mọi người là trong rất vô vàn rất nhiều loại thực phẩm, nó thường thường sinh sôi cư trú hay là tá túc ở những loại thực phẩm nào, nó có mặt ở những nơi nào để tôi biết mà tôi tránh.
Thì cái con này á, nó đã có trong đất ha. Rồi đồng thời á, là nó thường thường nó có trong thực phẩm mình á, nói chung là cũng không có bao giờ 100% là mình sạch hết, nó cũng có một vài loại con vi trùng vi khuẩn, nhưng mà nó rất là cái độ nó rất là nhỏ. Nếu mà mình rửa sạch, mình nấu chín thì có thể là mình đã tiêu diệt được tất nói chung tất cả những cái con vi vi trùng.
Vi
Cái con này á, thì nó thường thường á, nó lây lan và nó làm mình bị ngộ độc á, là qua 3 hay 4 cái trường hợp. Thứ nhất á, là ví dụ như nó nằm có sẵn ở trong thực phẩm, rồi khi mà mình đóng hộp á, mình làm á, mình không làm đúng, mình không có tất nhiên là
vô trùng tiệt trùng kỹ à.
Nấu kỹ càng, và không phải là mình phải nấu theo cái nhiệt độ đúng đâu, mình phải nấu theo cái thời gian nữa, nhiệt độ và thời gian đúng cách. thì để cho cái con nó cái con này nó chết. Rồi cái một cái loại là mình đương nhiên là mình làm ở nhà, và cái những người mà người ta chích chích những loại thuốc nó cũng có thể lây lan. Những người mà người ta bị trầy rồi vô tình đụng phải, nếu mà mình đụng phải những cái thành những cái chỗ mà nó có cái con đó thì da bình thường thì không sao, mình rửa đi sạch không sao, nhưng mà mình nếu mà mình đã bị thương thì cái chỗ bị thương đó là cái chỗ để cho những con, nói chung thôi, những con vi trùng nó sẽ đụng phải và nó nhập vào người mình. Trong thực phẩm đó, thì những cái loại mà rau rau ví dụ như mà nãy mình có nói là măng tây này, đậu que, củ dền, bắp, khoai tây, những cái loại đó là thường thường nó có, và nếu mình làm không đúng, mình đóng hộp không đúng thì nó sẽ sinh sôi nảy nở. Mà cái con này thì đó để mình có nói đặc biệt đó là nó sinh sôi nảy nở, với trường hợp không có cái oxygen thì nó vẫn
Không
sinh
có
sôi nảy
oxy à,
nở.
tức là thường thường mình nghe nói là cái gì bị oxy hóa thì nó sẽ ra vi trùng vi khuẩn đó, nó sẽ làm thức ăn hôi thiêu là bị oxy hóa, cho nên người ta hút chân không để mà không còn oxy nữa. Nhưng mà cái con này nó lại đặc biệt là không còn oxy nữa, hút chân không, nó vẫn xuất hiện như thường.
Vẫn xuất hiện, thành ra mình cứ nghĩ rằng là mình hút cái không khí, nó hút chân không, nó hút không khí ra hết, và mình gọi là vacuum seal, nó hút chân không đó. Nhưng mà rốt cuộc là nếu mình không có nấu kỹ, mình không làm kỹ thì nó vẫn có sống, nếu nó có đủ cái điều kiện và nó có đủ cái độ của nó. Đồng thời á, mình chỉ sử dụng cái thực phẩm với cái lượng của cái con này rất là nhỏ thôi, cũng đủ để làm cho mình bị ngộ độc.
Tức là chỉ ngấm một chút xíu với cái liều lượng rất nhỏ vào trong người thôi là đã ngộ độc rồi. Chị có nhắc tới những cái loại thực phẩm mà thường thấy cái loại vi khuẩn này, nhưng mà ở trong trường hợp ở Việt Nam á, trong số những cái ca ngộ độc đó thì hầu hết là cũng có thấy là ăn thịt, phải cái thịt á, thì nó lại bị thì chúng cái con này. Mà nãy giờ chị chưa liệt kê thịt mà chỉ là hoặc rau củ quả thôi. Về cái mảng thịt thì như vậy.
Thịt ấy, thì thường thường đó là đa số là con vi trùng nào nó cũng có trong thịt rồi, nói chung là như vậy. Thịt ấy, thường thường là Salmonella nó có nhiều hơn, E. coli nó có nhiều, nhưng mà một khi mà con người mình hoặc là trong không khí hoặc là trong cái con động vật nó có thì bản chất cái trong cái thịt có, mà mình đóng cái hộp không có, đóng hộp không có đủ kỹ cẩn thận thì nó bị. Trường hợp mà mình mới thấy trong, quý vị chắc có biết rồi, ở Việt Nam đây là do mình cũng theo dõi trên trên mạng thôi, thì tin tức là do người ta ăn cái chả lụa, phải không ạ? Thì cái chả lụa đó là thịt và người ta nấu tại nhà thì có thể là cái nguồn thịt nó đã bị rồi, cũng có thể là trong lúc người ta làm người ta đem nó vào. Đó, có thể là thịt cũng không bị nhưng mà trong lúc làm người ta đem nó vào, ví dụ không khí không sạch, tay chân, hoặc là nước 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 không có sạch thì nước cũng, nghĩa là nói chung là cũng có thể có đưa vào một cách nào đó. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi á, cái con nó rất là ít mà mình làm sạch sẽ thì cũng không có sao, nhưng mà qua cái canning, qua cái lúc mà cái khâu mình chế biến, mình đóng hộp mà mình làm không có đủ cái nhiệt độ và không có đủ thời gian, rồi xong rồi mình đóng kín, gói kín thì mình vẫn bị. Ở Việt Nam cái cách ông bà mình vẫn là dùng cái lá chuối, đúng không? Thay vì mình nói rằng là phải bỏ vô trong bao bì, phải bỏ trong cái hộp đóng lại thì nó mới gọi là canning, là đóng hộp. Nhưng mà khi mà mình dùng lá chuối, cái lá chuối nó có cái đặc biệt đó là nó không có khe hở, cái chất oxy nó không có đi thẩm thấu vào được. Chính vì vậy á, mà hồi xưa người ta dùng lá chuối để mà làm bao bì cho thực phẩm, thì khi mà gói lá chuối nhiều quá, cái lớp này lớp kia nó trở thành ra là canning, tại vì không có oxy vô được.
Nhưng mà cái lá chuối đó nó có là một cái nơi môi trường thuận lợi của cái vi khuẩn này sinh sống không chị?
Dạ, nếu nó cũng là một cái chất thực vật thì nó cũng từ đất lên, nếu mình rửa không kỹ thì nó cũng vẫn là cái môi trường để cho nó sống, và nó cũng có thể nó bị đã bị rồi và nó đem vào cho cái thực phẩm của mình.
Tức là những cái gì mà liên quan tới cái đồ ăn của mình, cái mà nó bị nhiễm khuẩn này rồi đó, thì nó đưa vào cái đồ ăn và mình bị ngộ độc. Như vậy thì cái vi khuẩn này nó có mặt ở trong rau củ quả, có mặt trong thịt nữa. Bây giờ cho nên những cái ca ngộ độc ở Việt Nam gọi là ngộ độc thịt nữa, có khi là gọi là ngộ độc của tô vinh, có khi ngộ độc thịt. Như vậy là nó có mặt ở tất cả các loại đồ ăn, kể cả đồ chay lẫn đồ mặn, tại vì có thấy những ca ngộ độc ăn thức ăn chay. thành ra nó không chừa một cái nơi nào cả. Vậy thì mới có nảy sinh ra cái thắc mắc là cái môi trường sinh sôi nảy nở thuận lợi nhất cho loại vi khuẩn này là những môi trường nào thưa chị?
Thì
Môi trường nước, môi trường không khí, môi trường ẩm, dạ, hay là môi trường như thế nào?
dạ, cái con này á, sinh sôi nảy nở là cái không có cái chất khí oxygen, khí oxy đó. Còn tất cả nói chung là cái nhiệt độ mà trong cái cơ thể của mình là cái môi trường là rất là tốt cho nói chung luôn tất cả các loại vi trùng nó sinh sôi nảy nở. Thành ra chính vì vậy á, khi mà mình chỉ ăn có một chút xíu thôi, nó vô trong người mình nó mới bắt đầu sinh sôi nảy nở. Đó là trường hợp là mình có trong cái chất thực phẩm. Còn nếu mà trong cái lon đóng đồ hộp á, mà nó đã có nhiều quá rồi thì cái chuyện đó là thứ nhất cái đồ hộp đó nó bị xì. Ví dụ như khi mà mình bao bì mình đóng gói mình đóng không kỹ thì nó sẽ bị hở. Mắt mình không có thể thấy được cái khe hở đó, nhưng mà nó có khe hở thì cái độ bảo quản ở trong cái bao bì nó đã bị đi ra ngoài rồi. Thì đó là một trong những cái mà khi mà mình đi mua những cái lon, nhất là cái ni lông, những cái container, những cái đồ hộp.
Những cái đồ ăn mà đã ra chế biến sẵn đó họ bỏ hộp hoặc họ bỏ bỏ ni lông đó thì những cái nơi đó là những cái nơi có thể có vi khuẩn nếu như cái khâu bỏ hộp bỏ bao đó họ không làm đúng
Hộp
cách.
đó mà là ví dụ như cái bình sữa mà mình thấy nó tròn phồng lên là đương nhiên là có, mình không biết là có con gì trong đó, cái đó là có vi vi trùng trong đó rồi. Hoặc là ví dụ như một cái lon mà bằng thiếc mà khi mà mình mua đó mà khi thấy nó móp thì cái điều đó là quý vị không nên mua. Là tại vì á, thứ nhất là cái seal, thường thường quý vị thấy cái lon á, nó có hai cái chỗ để mà nó đóng lại, một cái chỗ bên hông và một cái chỗ, thật ra nói chung là có loại lon hai chỗ và có loại lon ba chỗ. Loại lon hai chỗ là nó đóng bên hông rồi ở trên cái nắp và cái đáy, đúng không, là ba chỗ mà nó phải đóng. Và có loại thì nó có hai chỗ thôi, ở dưới nó đóng thành một cái lọ rồi và nó bỏ được thực phẩm và nó đóng ở trên cái nắp. Thì nếu mà quý vị thấy cái lon mà nó bị móp, bất kỳ móp chút xíu hay là móp nhiều mà người ta thường thường người ta để hạ giá để mua lại, không có nên mua. Vì đó là trong những cái siêu, những cái chỗ mà người ta đóng nắp á, nó đã bị hở rồi. Thì khi mà nó hở đó, thì cái khí mà người ta đã ép ở trong cái máy đó, nó bị thoát ra. Có thể là khí khác vào, có thể là cái chất oxy vào, nhưng mà trong đó là đã có vi trùng rồi nhé, thì không có nên mua. Thì cái đó là mình nói là vấn đề trong trong đồ hộp. Vấn đề một cái vấn đề nữa mà cái botulinum này á, nó xảy ra cho các em nhỏ. Thường thường á, thì người lớn bị nhiều vì ăn uống, nhưng mà các em nhỏ vẫn bị nhiều. Thì cái này mình xin thưa với quý vị là khi cái truyền thống của Việt Nam mình á, hồi xưa mình không có biết, cho nên á, hay lấy mật ong để
Rơ lưỡi đó, rơ
rơ
lưỡi cho
lưỡi.
trẻ em.
Trong mật ong á, là nó đã có cái con botulinum rồi, trong mật ong á, là có rất nhiều cái con vi trùng. Thì thành ra các em nhỏ sơ sinh là không có nên dùng mật ong để rơ lưỡi. Thường thường á, người ta tại sao dùng mật ong là tại vì mật ong nó có chất ngọt, cho nên mấy em mới dễ dễ nuốt. Thì cái đó là mấy em nhỏ nó chưa có biết ngọt mặn, nó chưa có biết một cái vị gì hết, mà mình dùng cái đó mình rơ lưỡi. Thật ra cái miếng mà mình cầm để rơ lưỡi nó đã làm sạch lưỡi cho mấy em rồi đó, chứ không có cần phải có mật ong đâu. Nếu mà quý vị dùng mật ong mà để mà rơ lưỡi cho các em nhỏ, cái đó là quý vị đang dùng đã đưa cái con vi trùng vô cho các em.
Như vậy botulinum có mặt trong mật ong, có mặt trong tỏi, có mặt trong rau củ quả, các những cái loại rau củ quả và có mặt trong thịt. Đó là những cái nơi mà nó có thể có sự xuất hiện của nó nhiều nhất, và cái môi trường lý tưởng để nó tồn tại là cái môi trường đóng bao đóng hộp, là thực phẩm giữ trong bao trong hộp nếu không đúng cách. Thì bây giờ những cái thắc mắc khác kế tiếp đó, tức là độc tố này nó nguy hiểm như thế nào, thì mình đã biết là nó độc tới mức mà nó gây chết người, nó gây liệt toàn thân, nhưng mà đối với trẻ em thì nó càng mạnh hơn nữa, tại vì cái cơ thể của trẻ em nó không có đủ, chưa có đủ phát triển, thì nó sẽ cũng có những cái ca ngộ độc ở Việt Nam, trong đó có trẻ em nữa đó, thì đó cho đó là những cái điều mà rất là quan trọng, cần cảnh báo đối với trẻ em, đặc biệt là mật ong. Việt Nam thì cứ trẻ sơ sinh là rơ lưỡi bằng mật ong thì cái đó đều không nên. Cái mật ong đó là vì nó là cái chất thiên nhiên, nó ở ngoài tươi như
từ
vậy, không
con
ai nấu à, dạ không nấu
dạ
chín không gì hết, không nó có tiệt trùng, không có pasteurize, thành ra nó là một cái
dạ
nguồn nhiều vi khuẩn nhất, mà trong đó có vi khuẩn botulinum này rất là độc hại. Dạ
dạ
à, bây giờ
cho mình xin thưa luôn là tại sao cái mật ong nó có nhiều chất vi trùng. Nếu quý vị biết là cái mật ong nó từ đâu ra thì cái con mật ong á, cái con ong sorry, cái con ong nó đi nó hút cái chất mật từ cái trái các nụ hoa ví dụ vậy, thì nó về nó tiêu hóa ở trong cái con người nó, mặc dù cái con người nó nhỏ xíu nhưng mà nó vẫn có cái hệ thống tiêu hóa của cái con ong đó. Rồi lúc đó mình dùng cái danh từ này thì nghe nó mở ra đó, thì cái chất mật ong là gì, sau khi nó tiêu hóa và nó tiết ra, nếu nói cái chữ tiết ra thì hay hơn, nhưng mà nó tiết ra qua cái đường hệ thống tiêu hóa, có nghĩa là nó đã bị fermented, có nghĩa là nó đã
lên
qua một cái
men
quá
rồi.
trình lên men rồi. Rồi lúc đó nó mới bồi lên cái tổ ong này kia, thì thành ra khi mà người ta gặt hái cái tổ ong đó, người ta lấy cái chất mật đó ra là không có qua một cái quy trình nấu nướng hay là một cái gì hết. Ở những cái nước tân tiến thì họ pasteurize, họ qua một cái quy trình
Vô
thanh
trùng
lọc.
nha. Nếu mà pasteurize đó là, nhưng là sữa cũng pasteurize đó là vô trùng tiệt trùng rồi đó thì nó tốt. Dạ còn những cái thực phẩm thiên nhiên tươi sống chưa có tiệt trùng thì đó là cái nguồn nhiều vi khuẩn nhất, và đặc biệt là trong những cái thực phẩm tươi rau củ quả đó, thì nãy mình có nhắc tới tỏi, thì có người thắc mắc là tỏi ngâm giấm có phải là nơi dễ có cái vi trùng botulinum này hay không?
Tỏi ngâm giấm á, thường thường là mình đóng nắp và mình mở ra mình ăn thì thường thường á, đó là không sao. Giấm á, là một cái chất rất là chua, thì nó làm cho cái nồng độ pH, là cái nồng độ để mà đo cái vị axit á, nó nếu mà nó cái pH là cái nồng độ đó nó thấp dưới dưới 4 chấm á, thì nó là ok. Cho nên tỏi mà ngâm với giấm thì là ok, nhưng mà tỏi ngâm với dầu thì cái đó là một cái điều mà mình tự tạo cho cái môi trường cái con vi khuẩn vi trùng này nó sinh sôi nảy nở, vì cái dầu á, nó rất là kín. Dầu nếu mình ngập dầu á, thì nó trở thành ra là không có cái chất oxy, không có khí oxy, thì nó cũng trở thành giống như là mình đóng hộp. Thì cái tỏi á, là nó mọc, nên quý vị cũng biết rằng là mỗi củ tỏi nó có cái rễ, mình cắt cái rễ đi nhưng mà nó vẫn là nằm ở dưới đất, thì trong đất nó có, nếu mà tỏi bị cái con đó có thì cầm tỏi trong cái dầu là một điều mình không nên.
Dầu ăn đó, dạ. À, mình đang nói tới cái đặc điểm của cái con vi trùng này độc hại ở cái chỗ là có nhiều loại vi trùng mà hút chân không là nó không có còn sinh sống được nữa, là không có oxy là nó không sống được, mà con này đặc biệt có oxy không có oxy gì nó vẫn sống được, thì cái này là một cái đặc điểm vô cùng nguy hiểm. Vậy thì bây giờ cái thắc mắc là những cái đồ ăn nào mà đã hút chân không, hồi xưa giờ người ta tin tưởng thể hút chân không là vô trùng sạch sẽ tự nhiên tôi không lo, hút chân không là bảo đảm rồi đó, thì cái với cái tin tức về cái botulinum này thì cái quan điểm đồ ăn hút chân không là vô trùng là sạch sẽ là không lo bị vi khuẩn đúng hay sai?
Cái mà hút chân không không có nghĩa là sạch sẽ. Hút chân không theo như bên khoa học đó, có nghĩa là mình extend the shelf life, có nghĩa là mình kéo dài cái chất
Tuổi
lượng
thọ của
của
đồ ăn thôi.
chất lượng của cái đồ ăn, chứ không có nghĩa là hút chân không là sạch sẽ. Thì quý vị nên nên để ý khi mình hút chân không, tại vì có những cái con vi trùng thì nó có một phần thôi, có những con vi trùng nó sống có cái khí oxy nó sống, nhưng mà khi mình hút chân không rồi á, mà mình để trong cái chỗ khô thì nó cũng không sống được. Mình để chỗ ẩm thì thế nào rồi nó cũng có thể có khả năng ra mốc, chứ còn vi vi trùng vi khuẩn thì cũng hơi khó sống. Nhưng mà mình nên nói lại là mình hút chân không để mà cái chất lượng mình kéo dài cái chất lượng của cái thực phẩm nha, chứ không có phải là mình hút chân không là nó bảo đảm là nó sạch sẽ, là mình cứ việc mở ra mình ăn, thì cái đó là không có đúng.
Tức là hút chân không là chỉ để kéo cái oxy ra cho nó không có bị oxy hóa, đồ ăn được giữ lâu thôi, chứ không phải là hút chân không là ô vì không có oxy, không có không khí nên nó rất sạch, không phải như vậy nha quý vị.
Thì cái con vi vi trùng mà nó có rồi á, nó không có không khí á, thì nó nằm ở đó giống như nó ngủ vậy đó. Nó ngủ tới khi nào mình ăn vô người mình á, đầy đủ cái điều kiện vừa nước vừa độ ẩm
Ẩm.
vừa cái nhiệt độ là nó sinh sôi nảy nở thôi. Thành ra cũng giống như trường hợp hôm trước mình có nói, bỏ vô tủ lạnh, freezer, bỏ vô trong đông đá cũng không có nghĩa rằng là đã là diệt cái con vi trùng rồi.
Như vậy thì cái cách diệt vi khuẩn như thế nào là tối ưu, đặc biệt là với cái loại mà vi khuẩn rất độc hại botulinum này, một lát mình sẽ nói. Hiện bây giờ quý vị có thắc mắc nào liên quan tới con vi khuẩn botulinum cùng với những cái ca ngộ độc gần đây, quý vị muốn thắc mắc về thực phẩm thì xin vui lòng để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Tiếp theo là một câu hỏi về cái chuyện nhận dạng đồ ăn mà đã nhiễm khuẩn botulinum, đồ ăn đã nhiễm độc cái chất này rồi, mắt thường có nhìn thấy được hay không? Nó có lên mốc, lên meo màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì, hay là sủi bọt gì để mình nhận thấy được hay không? Thưa chị.
Thưa quý vị, là mình không thấy được, mình không ngửi được. Cái đó là cái điều mà mình rất tiếc, rằng là cái con này nó sinh sôi nảy nở đó, thì mình không có nghe được mùi, mình không có thấy, mắt của mình không thấy. Người ta phải lấy cái một chút, đưa vào phòng thí nghiệm, rồi người ta phải coi ở dưới một cái độ ống kính của microscope, là tức là một cái ống kính mà nó
Ống
phóng
hiển
lớn
vi đó, dạ,
ra
kính hiển vi.
hiển vi, cho tới khi mà người ta thấy được, người ta mới định được cái con đó. Và người ta qua những cái rất là nhiều cái step, những cái quy trình để mà người ta mới 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 mới, mới khẳng định được
Xác
cái
định
con
ra
đó.
được, dạ.
Dạ,
Chứ
thì
còn
thành
mắt thường
ra
không
mắt
thấy,
thường
mũi
không
thường không
thấy,
ngửi, dạ.
không thấy,
À,
không ngửi.
về cái sự hiện diện của nó trong các loại thức ăn thì nãy mình có nói là đủ loại, kể cả từ thịt cho tới rau củ quả, nhưng mà bây giờ thức ăn sống hay là thức ăn chín là có, hoặc là thức ăn khô sấy rồi có hay không? Dạ, đó là những thắc mắc tiếp theo.
Dạ, trong cái con này á, thì thức ăn sống mình thường thì nó không, tại vì thức ăn sống á, là nó có cái oxygen, nó có cái khí oxygen rồi, thành ra thường thường là nó không, nó có đi nữa nó cũng không có hoành hành, nó cũng không có tạo ra cái chất độc tố. Nó có những cái con khác nằm ở trong thức ăn sống. Cái này á, là nó sinh sôi nảy nở và nó nằm ở trong cái đồ hộp, tất nhiên á, là đã đóng hộp. Cái trường hợp đóng hộp á, có những người làm ở nhà, người ta cũng nghĩ rằng tôi không cần nấu, tôi bỏ nước nhiều vô tôi đóng hộp, hoặc là tôi nấu sơ sơ thôi, hoặc là tôi có đồ chua, vị chua đã làm thành chua rồi cho nên tôi không cần nấu, cho nên tôi đóng hộp. Thì những cái đó là những cái điều sai lầm ở trong cái home canning, tất nhiên đóng đồ hộp tại gia. Nếu mà mình đóng hộp á, làm ở nhà cũng không có phải là không có được làm, nhưng mà mình nên tìm hiểu, mình nên biết hết tất cả, và có những cái đồ nghề, ví dụ như nồi áp suất, và biết, và đồng thời phải biết làm sao mà mình nấu cái thời gian và cái nhiệt độ đủ để cho, ví dụ mình nói trong cái đồ hộp, thì cái điểm ở giữa của đồ hộp nó phải đến cái nhiệt độ, chứ không phải là mình nói là mình nấu là cái ở
Nhiều
ngoài,
khi chín sơ sơ chưa chín kỹ.
dạ, cái ở ngoài thành của cái lon nó nóng nó chín, nhưng mà nó chưa có đủ ở trong ngay cái tâm điểm của cái lon, nó tới một cái nhiệt độ đủ để mà nó giết, tại vì chỉ cần một một số rất là nhỏ phải không, rồi đúng cái điều kiện là nó sinh sôi nảy nở ra, và nó đủ một cái độ nhỏ nó có thể làm cho mình giết
Như
mình
vậy
được.
là với câu hỏi là nó có mặt ở đồ ăn sống hay đồ ăn chín, thì là nó có mặt
Đồ
nhiều
ăn
nhất ở
chín,
đồ ăn chín, đóng hộp, đóng
đóng
gói, đóng
hộp,
bao, dạ. Rồi nó có mặt ở đồ ăn tươi hay đồ ăn khô, dạ.
đồ ăn tươi, đồ ăn khô thì nếu mà đóng hộp đó, trường hợp mình phải nói là cái này nó nằm trong đóng hộp. Nếu mà đồ ăn khô, mình nghĩ rằng đồ ăn khô rồi á, mà mình đóng hộp, có nghĩa là mình bỏ vô, even nếu trong lúc mà mình bỏ vô một cái hộp plastic, một cái hộp ni lông, mà mình đậy kỹ lại, thì nó cũng vẫn, nếu nó có trong cái đồ ăn khô và nó cũng vẫn có sinh sôi nảy nở, tại vì lúc đó là mình đóng hộp quá kín rồi, không có cái chất chất oxy,
Oxy.
đúng không, không có khí oxy, thì nó vẫn sinh sôi nảy nở được.
Tức là hễ miễn là một trong những cái nguyên vật liệu mình làm mà nó nhiễm khuẩn, là
Đóng
cho
hộp,
dù là đồ ăn khô, đồ ăn tươi gì, khi đóng hộp nó cũng là có mặt ở trong đó. Bây giờ
nhưng mà cho mình xin nói luôn, cái danh từ đóng hộp, không, quý vị xin nên nhớ mình nhắc lại một lần nữa, nãy mình có nói không có nghĩa là bỏ vô trong cái đồ hộp, là cái can mà mình phải lấy cái đồ hộp mình khui khui, không có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là mình đóng bao bì như thế nào đó mà không có cái khí oxygen để mà nó thẩm thấu qua. Nếu mà mình bỏ trong cái bao mà ni lông mà mình có cái khóa ở trên, mà mình kéo ở trên đó, thì cái ni lông đó, nó vẫn có những cái lỗ mắt mình không thấy, nó vẫn có đổi cái không khí, thì cái đó không sao. Nhưng mà cái ni lông mà trong cái hộp đó, trong một cái hình thức mà nó hộp mà mình vặn thiệt chặt đó, cái đó là hình thức là mình gọi là đóng hộp. Mặc dù là bằng bằng
Bỏ hộp nhựa đó, dạ, bỏ hộp
hộp
nhựa.
nhựa hoặc là bằng thủy tinh hoặc là bằng cái hộp thiết thì đều là đóng hộp hết.
Dạ. Trước nay thì cứ lo là sợ oxy hóa, sợ có cái sự trao đổi khí ra vô, thì có oxy vô thì đồ ăn nó hư. Ví dụ như một cái lon mà đã để đồ sấy khô rồi, để chà bông sấy khô rồi, mở ra một cái là có oxy vô rồi, là phải bỏ vô tủ lạnh để bảo quản lâu, chứ nếu không để ngoài nó bị oxy hóa nó sẽ hư. Giờ thêm cái vụ này thì để thấy là không có oxy nó cũng bị độc tố như thường. Thành ra bây giờ làm sao, cái câu hỏi lớn nhất với người tiêu dùng, làm sao để đảm bảo an toàn, tránh vi khuẩn độc hại. Bây giờ oxy không oxy gì nó cũng nguy hiểm hết, chúng tôi phải làm sao?
Đấu chính
Đấu chính.
thưa quý vị là mình cẩn thận mình nấu chín thôi, chứ thực sự là bây giờ mình nói rằng mình
Bảo quản thức ăn
bảo
mình dám.
quản ha, là mình để ở trong môi trường khô, nhưng mà nếu mà có cái con vi trùng, nói chung luôn á, có vi trùng nào đi nữa, khi mình ăn vào người là cái cơ thể của con người của mình á, là một cái môi trường rất đúng để cho nó sinh sôi nảy nở. Thành ra nó có trường hợp mình bị cái con đó nó nhiều quá trong cái thực phẩm mình ăn và mình bị ngộ độc liền. Có trường hợp là trong cái thực phẩm đã có sẵn một số và mình ăn vô người rồi từ đó nó sinh sôi nảy nở ra, mình cũng bị, nhưng mà coi như là thay vì bị liền trong vòng nửa tiếng, một tiếng hay là hai tiếng thì mình bị khoảng một ngày, thì nó có cái môi trường nó sinh sôi nảy nở nhiều tới độ để mình làm. Có một cái trường hợp thứ ba là có những cái con có ra cái chất độc tố, con botulinum này đó là nó ra cái chất độc tố, mặc dù á, cái mình nói là mình nấu chín, nhưng mà trong cái thời gian mà nếu mà cái đồ hộp đó mà làm không đúng á, mình lấy cái đồ hộp ra mình nấu chín, cái con đó nó chết, thật đúng là con nó chết, nhưng mà cái chất độc tố và cái spore forming là mình mới nói đó, là cái chất đó nó vẫn còn đó, nó vẫn còn trong đó và mình ăn thì cái con đó chết nhưng mà chất độc tố vẫn còn, mình ăn mình vẫn bị, mình vẫn bị. Thành ra thật ra là khó mà tránh được nếu đã có trong cái đồ hộp đó, là mình nói như vậy. Thì thành ra mình chỉ tin tưởng vào cái nhà sản xuất. Một cái điều nữa là mình không nên mua những cái đồ hộp, những cái đồ hộp mà làm ở nhà, người này người kia giới thiệu, tôi có, hôm nay tôi có nhiều quá, người này người kia nói qua nói lại giới thiệu, thì cái đó mình không nên mua.
Tức là nhờ không rõ nguồn gốc đó, không có sản xuất giấy tờ kiểm định chất lượng. Ví dụ như ở Việt Nam là mắm bỏ vô hũ bán ngoài chợ đó, là mắm bà năm bà bảy, mắm ông hai ông ba, không biết ông hai ông ba bà năm bà bảy đó ở đâu, cơ sở sản xuất đó như thế nào, có đăng ký kiểm tra chất lượng đàng hoàng hay không. Đó là những cái loại mà người ta tự chế biến tại gia, người ta đem ra chợ người ta bán trôi nổi, không có nhãn hiệu mà cũng không có kiểm định gì cả. Đó là những cái nguồn thức ăn đó là mình nên rất cẩn thận. Dạ, một lát nữa xin chị hướng dẫn rất là kỹ là nếu mà chúng ta làm đồ ăn tại nhà, mình ví dụ ngâm lên men tại nhà đó, ngâm có thể là ngâm
trường.
Măng, dạ, ngâm măng hoặc ngâm củ kiệu hay gì đó, thì sẽ làm sao để mà tránh được cái loại độc tố này. Thì, dạ, hiện bây giờ thì có những cái thắc mắc liên quan tới cái chuyện là cái cách nào để trừ được nó. Ví dụ như muối, muối là nghe nói rằng là nó sát trùng, thì đối với muối thì có diệt được cái con vi khuẩn độc hại này hay không? Tại vì nếu nói rửa muối ngâm muối là yên tâm, thì với cái loại botulinum này có yên tâm được với muối không?
Muối đó thì có, nhưng mà phải với cái điều kiện rất là nhiều. Ví dụ như mình làm nước mắm, quý vị cũng biết rồi, nước mắm truyền thống là một cái lớp muối và một lớp cá, thì thường thường là 50-50%, tất nhiên là nó rất là mặn, đúng không? Nếu mà mình ở nhà mà mình làm mặn như vậy thì không có thể là mình ăn được. Theo cái khoa học đó, thì họ nói là phải 10%, trên 10% lượng muối trở lên thì có thể là tiêu diệt được nó. Nhưng mà nó, như vậy là nó quá, rất là mặn luôn. Mình cũng rồi mình lại phải, giống như là mình phải bỏ nước thêm này kia, cũng chưa chắc là mình an toàn. Nếu mình làm ở nhà dùng muối để rửa thì mình rửa, mình ngâm cũng được, rồi sau đó mình rửa phải thiệt sạch, thì cái lượng muối nó đã ngấm vào trong cái thực phẩm và quý vị ăn, quý vị chắc chắn 100% sẽ bị lên máu. Thì muối có thể trừ được những con vi trùng, nhưng mà đó không phải là cái cách mà mình khuyên để mà xài muối để mà trừ vi khuẩn. Trường hợp ví dụ như mình nhớ năm 1000, cái khoảng năm 1900 980 mấy, thì bà nội mình á, là cứ dùng thịt và ngâm muối thì để ở ngoài cái hũ đậy kín, lúc đó mình ăn không sao, không bị, là tại vì cái lượng muối là 50-50, đó là nãy mình nói đó, giống như một lượng thịt và một lượng muối rất là nhiều rồi, thì khi mình ăn mình rửa, nhưng mà trong cái cục thịt nó trở thành giống như thịt kho mà kho rất là mặn rồi đó. Thì quý vị nếu mà quý vị làm dùng muối cũng được, nhưng mà cái đó là không không có nên. Vì vì sức khỏe tránh được cái này nhưng mà mình lại mang một cái bệnh tật khác.
Ăn muối nhiều thì hại cho tim, bệnh dễ bị bệnh tim mạch. Bây giờ thì chị nói là diệt nó bằng cách là nấu sôi nấu chín, thì bây giờ microwave thì có diệt được nó không? Ví dụ đồ ăn mà đã nhiễm khuẩn botulinum rồi mình không biết, nhưng mà mình có bỏ vô microwave mình hâm trước khi mình ăn thì nó có diệt được cái con này trước khi vô người mình hay không?
Microwave nó là một lò vi sóng, nó là một cái dạng nhanh để mà mình nấu. Mình không có dùng cái đó để mình nấu ăn, mình dùng cái đó để mình hâm. Nếu mà quý vị đã nấu đồ ăn rồi mà quý vị hâm, mà quý vị muốn cho nó diệt được vi trùng, diệt luôn cả con botulinum này, thì phải để cái đồ đo nhiệt độ vô, và phải phải thiệt là make sure là nó
Lên tới 100
185,
độ.
dạ không, một trên 100 độ C, nghĩa là 185 độ F đó, là nó khử trùng được.
Tức là nếu
Nó ghi là
microwave
trên
mà nhiệt độ trên 100 độ C thì mới diệt được nó.
mình có đưa ra là 185 độ F là 85 độ C đó, thì mình có tính toán ra là trên 85 độ C hoặc là 90 độ C là an toàn. Đương nhiên là nhiệt độ sôi thì tốt, nhưng mà có những cái đồ ăn mình không có thấy được cái nước nó sôi thì bỏ cái nhiệt độ vô thì đó là được.
Nếu như mà microwave để hâm thức ăn để an toàn cho không có bị là sợ nó có nhiễm độc mà botulinum á, thì làm sao microwave trên 85 độ C thì mới yên tâm. Còn
Nhưng
không
mà
là
quý
nấu
vị
sôi.
nha, quý vị nên biết rằng là nếu mà quý vị mua một cái can mà nó một cái lon mà nó
Hộp
đã bị méo, hoặc là một cái mà quý vị nói bây giờ tôi lấy ra tôi bỏ nóng trên 100 độ C, cái độc tố nó vẫn còn. Cho nên á, mình thường thường là mình phải biết cái nguồn thực phẩm của mình là nguồn thực phẩm sạch tốt, và mình muốn make sure nữa, mình muốn để vô trong cái microwave hay là mình nấu chín trở lại cho nó sôi trở lại, cái đó là điều tốt. Nhưng mà nếu mà mình đi mình mua đồ rẻ, mình mua đồ ung thúi rồi mà mình nói rằng là mình nấu chín thì cái độc tố nó vẫn còn. Cái độc tố của nó không có 100 độ C, 200 độ C thì đôi lúc nhiều khi nó vẫn còn trong đó, mình ăn vẫn bị như thường.
Như vậy là đâu có cách nào để diệt botulinum được trong cái khâu chế biến thực phẩm.
Nên, nếu đã có rồi trong thực phẩm thì là mình bị thôi. Cái đó là cái độc tố của nó.
Rất là nguy hiểm. Vậy thì
Nguy
xin
hiểm.
hướng dẫn, xin hướng dẫn cái phương pháp làm sao để chế biến thức ăn an toàn, có thể ngăn ngừa được botulinum tối đa nhất có thể.
Thì nói chung nếu mà mình có trồng rau, trồng hoa quả ở nhà, đem vô, điều thứ nhất rửa thiệt sạch, đúng không? Nếu mà tại vì mình nói rằng mình không có dùng cái chất chất hóa học mà mình xịt này kia, nhưng mà trong đất mình không có biết được, đất nó cũng có rất là nhiều, rửa cho thiệt sạch. Sau đó mình nên trụng sơ, mình muốn đóng hộp đúng gì ấy, thì mình nên là plan rồi trước, mình có nói plan trước như là nấu nước sôi, bỏ vô trong vòng 30 giây, dưới 1 phút thì mình trụng sơ. Mình trụng sơ mình có được có hai cái. Thứ nhất á, là cái độ đóng như vậy nó diệt được cái con vi trùng liền. Thứ hai á, là nó có cái chất enzyme. Enzyme có nghĩa là cái chất mà nó làm cho cái thực phẩm của mình nó mau hư đó, thì nó cũng không có bị hoạt động nữa. Có nghĩa là mình vừa tăng kéo dài cái sự sống của cái trái cây thực phẩm
Vô
lại.
hiệu hóa chất enzyme bằng cách là trụng sơ.
Trụng
Rồi
sơ,
sau khi
sau
trụng.
đó rồi mình mới đóng hộp. Mà khi đóng hộp á, thì quý vị phải nên, ở Việt Nam mình chắc chắn thế nào, Bộ Y tế, Bộ Thực phẩm cũng có những cái chỉ dẫn. Và đồng thời nếu mà quý vị không có thấy thì tin tức ở trên Internet rất nhiều, quý vị dùng Google để mà thông dịch qua bằng tiếng Việt thì có rất là những cái bài người ta nói chỉ dẫn. Ví dụ như cơ quan y tế thực phẩm của Mỹ ở đây họ có rất là nhiều cái bài nói về đóng hộp ở nhà, tại nhà chỉ dẫn, thì quý vị có thể thông dịch qua bằng tiếng Việt, dùng cái Google đó thông dịch tiếng
Và
Việt
lúc này
đi.
thì xin chị có thể chỉ dẫn một cách rất là chung chung là trong cái việc mà để mà muốn làm muối ngâm muốn muốn giữ bảo quản đồ ăn thật lâu đó thì nên là lưu ý những cái nguyên tắc nào tối tối đa chú
Nguyên
ý
tắc là thật là nhiều muối là một.
nè.
Thứ hai á, là nên bỏ trong tủ lạnh thì nó lâu hơn, nó thẩm thấu nó lâu hơn, nhưng mà nên bỏ trong tủ lạnh trong cái thời gian mình đóng hộp đó. Khi mà mình mở ra mình cũng phải bỏ lại tủ lạnh, mở ra lấy ăn. Rồi giấm, giấm hoặc là nước chanh, những cái gì mà có chất axit thật thì nhiều. Nhiều khi cái độ mình ăn trong cái nước giấm mình thấy rất là chua, nhưng mà nó làm cho, nếu mà quý vị có khả năng và có hiểu biết thì mua cái nó có cái loại cái giấy để đo cái pH đó, thì mình có thể mua, mình không cần phải là máy móc gì đo đâu, nó có cái loại cái tờ giấy mình chấm vô
Giấy
trong cái
đo
dung dịch
độ
đó.
pH dạ.
Dạ, mình chấm vô cái dung dịch đó thì nó sẽ đổi cái màu, thì mình sẽ có cái, khi mình mua họ có cái bảng thì mình biết muốn là phải dưới 4 chấm, tiếp đồng độ pH là phải dưới 4 chấm. Thì quý vị có thể làm giấm chua, có thể làm ngâm ngâm cá, ngâm mắm hay cái gì cũng được, nhưng mà một là muối cho thiệt nhiều, hai là phải độ chua, độ giấm,
Cực
mà
kỳ cao.
đừng đừng có dùng cái lưỡi của mình để đo độ chua, nên mua cái miếng giấy đó và đo ở dưới 4 chấm. Thường thường á, là người ta nói là 4.6, nhưng mà cho chắc chắc ăn dưới 400.
Là cái giấy đo độ pH đó dạ
Dạ.
rồi nhưng mà phải nấu chín thì chắc ăn nhất phải không chị nấu 100 độ sôi
Thường dạ, yeah, tại vì cá thịt hay là rau quả nó cũng có những cái con vi trùng vi khuẩn nó có sẵn ở trong đó, một cái ít nào đó chắc chắn là có, là vì từ trong đất ra thì chắc chắn là phải có rồi. Thì ra mình nên sạch
Tức
sẽ.
là những cái loại thực phẩm nào mà có thể nấu được 100 độ sôi thì phải nấu 100 độ sôi rồi sau đó mới đi tới cái khâu bảo quản đóng hộp. Còn nếu mà loại tức là rau củ quả tươi tốt nấu 100 độ sôi nó bát nhát mèo nhèo hết á, thì ít nhất cũng trụng sơ. Ví
Dạ.
dụ như ngâm chua, ngâm đồ chua của kiểu hay gì trụng sơ trước rồi sau
Dạ.
đó mới đi đóng hộp, đóng đóng
Dạ,
bao, đóng
cái
bì.
đó là điều tốt nhất. Dạ.
Hồi nãy chị có nhắc tới cái nồi áp suất hoặc là cái trọng tâm của nó của cái nhiệt độ đó thì xin vui lòng nói kỹ hơn cái điểm này là trọng tâm nhiệt độ là như thế nào và trong thời gian bao lâu nhỉ?
Dạ. Cái nồi áp suất là một trong những cái nồi mà người ta thường bán cho những người mà làm ở nhà, đóng hộp ở nhà. Thì tại vì cái áp suất nó lên rất là cao, cho nên cái chính vì cái áp suất trong cái nồi cao cho nên cái nhiệt độ nó rất là cao, mà nhiệt độ rất là cao thì nó truyền vô trong cái lon. Thường thường trong cái nồi áp suất thì nó đã chỉnh cái độ rồi, mình không có chỉnh cái nhiệt độ. Nhưng mà thường thường là phải trên 15 phút với cái nồi áp suất. Tùy theo cái lon thực phẩm của mình, mà nước nhiều thì mình cần có thể làm ngắn hơn. Thực phẩm của mình mà đông đặc quá đó, ít nước, ví dụ như mình làm súp mà có củ nhiều hay đại khái ít nước là mình, thì mình nên làm 15 phút trở lên, là cái nồi áp suất với 15 phút trở lên. Nhưng mà đây là mình nói sơ sơ thôi, quý vị nên phải coi kỹ, tại vì mỗi cái chất mình bỏ, thịt cá hoặc là rau củ quả mình bỏ vào á, thì cái độ mà nó đậm đặc, cô đặc của cái thực phẩm nó khác nhau, cho nên mình cũng có thể nói ở cái này 10 phút, 15 phút. Ở bên Mỹ này hoặc là những trong ngành thực phẩm á, là phải có người chuyên môn, người ta analyze, người ta chỉnh
Phân
đốn,
tích
và người ta, cái người đó là người engineer, người kỹ sư, người ta phải coi rồi xong xuôi hết, người ta mới đưa ra là cái nhiệt độ, thời gian và máy móc như thế nào, rồi cái nhà tiêu dùng, người sản xuất, người ta phải theo đúng cái đó.
đó là
Và
công
ở
nghiệp,
bên
còn
Mỹ
ở trong gia
muốn
đình
là
á, tự làm á, thì mình cứ 100 độ sôi và để bao nhiêu phút rồi sôi cái tắt liền đủ đủ sôi hay là
dạ, cho
sôi
tắt
phải
liền
chờ
không
50
thành
phút
vấn đề. Dạ, tại cái dạ.
Trà My đang thắc mắc là chị đang nói với những cái tiêu chuẩn của công nghiệp là đã có đo đạc cẩn thận rồi thì nhà tiêu dùng, nhà sản xuất họ phải theo để mà trước khi ra tới người tiêu dùng. Nhưng mà nếu ở nhà mình làm đó, 100 độ C xong tắt lửa liền là chết hết vi trùng chưa? Hay 100 độ C phải để 50 phút nữa cho nó đủ sôi sùng sục chết hết?
Nếu mà chị nói nấu ăn á, thì 100 độ C và khoảng 50 phút. Ví dụ như mình kho thì đương nhiên là lâu, mình nấu canh thì nó sôi cũng phải 50 phút rồi mình mới tắt. Còn nếu mà đóng đồ hộp á, nấu 100 độ C không thành vấn đề. nó vẫn sống như thường, phải dùng cái nồi áp suất, phải dùng cái nồi mà người ta bán, mà cái xưởng sản xuất họ bán, họ đã design, họ đã làm ra cái nồi đó để làm đóng nồi hộp, chứ không phải là mình lấy cái nồi áp suất nào mình nấu được đâu, là tại vì nồi áp suất thật nhưng mà mỗi cái nhà hàng sản xuất họ làm cái nồi áp suất với một cái điều kiện khác nhau, với một cái mục đích khác nhau, đúng không? Thành ra ví dụ cũng là nồi áp suất nhưng mà mình làm da ua thì cái nhiệt độ nó thấp, cũng là một cái nồi áp suất mà mình làm cho nó lẹ, mình làm thịt kho thì nó chỉ bằng 15 phút là thịt nó mềm, cái đó là nó khác. Nhưng mà cái nồi áp suất mà để làm đóng đồ hộp là họ làm khác.
Như
Họ
vậy
phải
thì
có cái nhiệt độ rất là cao và họ phải set nhất là phải trên 10 phút, 15 phút tùy theo.
tức là đồ đóng đồ hộp đây mình có nghĩa mình hiểu rằng là đồ mà để ngâm lâu bảo quản lâu đó, những cái món nào mà mình làm không phải ăn liền, ăn ngay, ăn tươi ăn sống đó, thì là để mà giữ được cho lâu trong keo, trong hũ, trong lọ hay trong bao bì đó, thì trước khi bỏ vô những cái khâu đó thì phải để cho cái nồi áp suất đó nấu chín trong thời gian 15 phút. Cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ là những cái thắc mắc liên quan tới cái vi khuẩn độc hại này mà mình đang nhắc tới, nấu chín có diệt được không, thì chị nói là không, nấu chín con botulinum này vẫn sống.
Cái diệt được cái con đó nhưng mà cái độc tố vẫn còn
Microwave diệt được hay không?
cũng phải cũng không, nếu nếu cái thực phẩm đã có chất độc tố.
Sờ tay chạm vô cái đồ ăn mình bị nhiễm botulinum đó rồi mình lỡ bỏ vô mắt mũi miệng thì nó có vô trong người mình ngộ độc như mình ăn phải thức ăn có nó hay không?
Nó không phải là cái con vi trùng giống như COVID mà mình đụng mắt mà nó lây vô người mình phải ăn. Điều đó điều thứ nhất, cái tay có đụng đi nữa mà mình không có cầm thực phẩm mà mình bỏ vô miệng ấy, thì nó không có lây lan của cái đường tiêu hóa của mình. Nhưng mà nếu mà mình nãy mình có nói, nếu mà cái tay chân của mình mà có bị thương đó, nó có cái vết cắt cái gì bị thương mà lỡ may đụng phải thì đó cũng là một cái con đường nó truyền vô, và nó truyền vô người mình như thế nào để mà nó vô vô trong cái hệ thống tiêu hóa thì cái đó là một cái con đường khác.
Tức là nếu mà đi vào bằng cái đường ẩm thực tiêu hóa đó thì nó sẽ gây ngộ độc, còn nó đi vào bằng cái vết thương hở thì chưa chắc nó gây ngộ độc, không chị? Thì bây giờ Trà My mất tín hiệu của chị Diane, không có nghe được âm thanh nữa, chị đang còn nghe được không? Hình như là bên đường truyền của chị Diane có vấn đề. Lúc này nếu mà chị Diane không nghe được Trà My thì xin chị vui lòng thoát ra khỏi Skype rồi trở lại liền, thì có thể là mình sẽ tiếp nối được chương trình trong lúc mà chương trình đang diễn ra trực tiếp. Quý vị đang theo dõi trên Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt lúc này. Quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới việc bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm, hoặc là về cái việc ngộ độc botulinum, hoặc là độc tố botulinum mà đang gây hoang mang tại Việt Nam với những cái ca ngộ độc do nó có xuất hiện trong thực phẩm, thì quý vị vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ gửi cho giáo sư Diane Trịnh giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra. Lúc này là 9 giờ 54 phút tối giờ Việt Nam ngày 20 tháng 6 là quý vị đang theo dõi trực tiếp. Thì trong lúc theo dõi trực tiếp, quý vị đặt câu hỏi thì quý vị sẽ được trả lời. Sau cái thời gian này chương trình kết thúc rồi, quý vị theo dõi để phần bình luận chúng tôi không nhận được thì những câu hỏi đó và chúng tôi không trả lời được trực tiếp, mong quý vị thông cảm ha. Hiện bây giờ thì chị Diane chưa trở lại với chương trình, chúng tôi đang cố gắng kết nối lại đường dây với giáo sư Diane Trịnh để tiếp nối về những cái phần còn lại khi mà mình muốn tìm hiểu về cái con vi khuẩn này, thì những cái cách mà mình tẩy rửa như thế nào, tiệt trùng ra sao, chén bát hoặc là những cái đồ ăn thức uống của mình dùng như thế nào để tránh bị nhiễm khuẩn. Rồi thí dụ như trong cái khâu mà gọi là chế biến thực phẩm, những cái dụng cụ dao muỗng nĩa của mình thì có cần phải rửa theo thức tẩy hay không, hoặc là có cần phải trụng sôi nấu chín luôn hay không nếu nghi ngờ có nhiễm cái vi khuẩn botulinum này. Thì bây giờ chị Diane đã trở lại, cảm ơn chị rất nhiều. Tiếp tục
Xin
phần
lỗi, không biết
tiếp
là
tục những cái
sao.
phần thắc mắc liên quan với botulinum thì vì thời gian không còn nhiều, Trà My xin phép chạy nhanh nha. Bây giờ chén dĩa mà lỡ có nhiễm cái thực phẩm đó rồi, cái thực phẩm mà có dính độc tố đó rồi đó, bây giờ rửa làm sao cho nó sạch, rửa xà bông bình thường nước nóng được hay không?
Xà bông thì thường nước nóng thì không đủ để mà tẩy nó đi, thì thường thường quý vị nên dùng cái chất tẩy đó là cái bleach đó, mình pha 10% là
Chị
cái
đang nói
loại
tới
mà
thuốc tẩy đó phải không ạ?
thuốc tẩy đó, là mình gọi là bleach đó, thuốc tẩy đó thì mình pha 10%. 10% có nghĩa là thuốc tẩy 10 phần rồi bỏ thêm 90 phần của
Nước.
nước nữa. Thì mình
Tức là một
dùng
phần nước tẩy, 9 phần nước để mà rửa những cái chén đĩa muỗng nổ mà đã dính cái đồ ăn nhiễm độc đó.
rồi quý vị nên, tại vì cái đó là thuốc tẩy cho nên rửa tẩy sạch sạch xong xuôi rồi rồi rửa nước nóng lại để cho nó khô đi, rồi lúc đó mình sẽ sử dụng được. Hoặc là mình dùng nước xà bông mình rửa lại cái nước tẩy đó, rồi sau đó mình mới dùng.
Vì nếu mà nó còn hiện diện trên cái chén đĩa của mình đó, mình lại bỏ đồ ăn khác vào mình ăn thì lại vẫn có nguy cơ ngộ độc như thường.
Đúng, đó là ngộ độc về chất hóa học. Dạ. Thì 10% thì cũng chưa hẳn để là làm cho mình ngộ độc đâu, nhưng mà những người mà bị yếu thì cũng có thể là bị nôn mửa. Dạ.
Câu hỏi tiếp theo là độc tố này có sinh sôi nảy nở được trong môi trường tủ lạnh, tủ đông đá hay không? Độc tố
Dạ
plutonium.
có trong trường hợp để tủ lạnh, yes, nó sinh sôi ít thôi, nhưng mà nên nhớ là trong, để mình cũng nhắc lại nữa là để vào tủ đông đá nó sẽ ngủ đó thôi, rồi khi mình ăn vào là mình sẽ bị ở trong con người mình, có nghĩa là cái thực phẩm đã bị
Nhiễm
có
khuẩn.
rồi.
Vì bây giờ nói về thực phẩm đã nấu chín rồi và thực phẩm chưa còn sống nhé. Bây giờ nấu chín rồi thì làm sao để bảo quản không có bị nhiễm độc tố này?
Nếu mình nấu chín rồi á, khi mình lấy ra mình ăn lại, mình nên nấu lại, mà mình nên khuyên như vậy: thực phẩm mà đã có con vi trùng rồi á, nhất là con botulinum này rồi á, quý vị có nấu tới nấu lui đi nữa, cái chất độc tố của nó mình ăn vào vẫn bị. Cho nên á, bây giờ cũng không có phải là nói rằng là cái cô Diane nói rằng là mình cứ nấu 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 thì nó sẽ, nếu nó đã có cái con botulinum này ở trong cái đồ hộp mà quý vị mua rồi, mà quý vị nấu 3 lần 5 lần đi nữa, cái chất độc tố của nó vẫn còn sống, nó vẫn sống sót. Cái con này nó rất là hay ở cái chỗ đó, là cái chất độc tố của nó và cái spore forming là hai cái phần đó, đó là mình nó sống được với cái nhiệt độ cao. Thành ra mình có nấu tới nấu lui, mà nếu cái thực phẩm đã có rồi thì coi như là mình cũng chịu chết thôi, cho nấu tới nấu lui mình ăn là mình cũng vẫn bị thôi.
Vậy
Chính
thì
vì
cái
vậy mà
giải
chị thấy cái chả lụa là qua cái quy trình nấu rồi đó, mà độc tố của nó ăn vẫn bị.
vậy thì giải pháp cho vấn đề này như thế nào?
Là mình phải mua đồ ăn nơi một cái nguồn gốc mà mình biết vậy thôi. Còn nếu mà cái nhà sản xuất họ làm sai thì thực sự cái chuyện đó là mình chịu thôi, rồi nhà chức trách họ sẽ đi truy lùng và họ phạt đóng cửa. Chứ còn mình phải nên mua đồ hộp, những cái đóng hộp nên mua từ những nơi mà có nhà sản xuất, có hãng hiệu đàng hoàng, có được chấp thuận để mà sản xuất.
Như vậy giải pháp của vấn đề này là cái khâu kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà chức trách. Chứ còn người tiêu dùng mà một khi mua phải một cái mặt hàng đã nhiễm khuẩn botulinum rồi thì cho dù có nấu 5-10 lần đi nữa cũng bị ngộ
Đã bị
độc như
tố
thường.
rồi, ngộ độc. Thì thành ra không nên mua của những người mà bán dạo, không nên mua những người mà người ta làm tại nhà, hoặc là mình không nên, nếu mình không biết không nên làm ở nhà. Tại vì mặc dù mình thấy mình làm sạch sẽ ở nhà thật, nhưng mà mình không nấu chín, mình không làm đủ, thì kiểu cách mình đóng hộp thì nó vẫn vẫn có như thường.
Thường thường là những cái nhãn hiệu đã được kiểm định an toàn của hãng xưởng, có uy tín, có chất lượng, có đóng niêm này kia và có cái sự bảo đảm kiểm tra rồi thì yên tâm hơn là những cái hàng trôi nổi ngoài chợ. Này là nhà làm, cái này là giả mất nhà làm, cái này là anh em nhà làm, hoặc là này chả nhà làm, thì cái đó rất là có nhiều nguy cơ.
Thưa quý vị, bình thường á, quý vị cứ nghĩ rằng là nhà làm á, là fresh, là tươi mát, hơn là cứ nghĩ rằng là người ta để những cái chất gì ở trong. Nhưng mà thật sự á, là những cái chất mà người ta bảo quản đó, có những cái loại giống như mình nói là muối diêm đó, là nó có những cái loại chất đó. Tại sao người FDA là cơ quan bảo phẩm thực phẩm ở Mỹ đã chấp nhận cho người ta xài? Vì cái chất mà muối diêm đó, là cái sodium nitrite đó, là nó có diệt được cái con botulinum. Thành ra ví dụ bây giờ giữa cái mình nói ở làm ở nhà tôi không có bỏ cái chất này chất kia, nó nguy hiểm, nhưng mà chính cái quy trình sản xuất người ta bỏ vô để mà người ta diệt được cái con vi khuẩn đó thì tại sao không, mình phải hiểu. Nhưng cái chất nitrite mà xài nhiều quá thì cũng là độc tố. Cho nên làm ở nhà người ta nói ôi tôi dùng muối diêm, nhưng mà nếu mà dùng muối diêm mà nhiều quá cũng trở thành một cái độc tố. Thành ra nhà sản xuất phải theo một cái quy trình và một cái độ lượng người ta đã được
Có tiêu chuẩn đàng hoàng.
tiêu chuẩn.
Bây giờ đối với đồ ăn sống thì bảo quản như thế nào để không bị botulinum nhiễm vô?
Đồ ăn sống thì rửa sạch thôi, rửa sạch. Và nếu mà trường hợp rau, ví dụ mình nói rau xà lách thì không có thể nào mà mình trộn được, đúng không? Nhưng mà rau xà lách thì cái con này nó khó sống. Những cái món mà nãy mình nói đó, măng tây, đậu que, củ dền, bắp, khoai tây, thì những cái này mình rửa sống. Và những cái loại này thì đa số là mình có thể trụng sơ được, ngoài trừ mình nấu. Khoai tây mình trụng sơ mình ăn không được, khoai tây là phải nấu chín rồi. Tại vì cái con vi khuẩn mà trong cái đồ ăn sống á, thì nó không có nằm ở trong cái quy trình của đồ hộp, cho nên nó không có cái chất độc tố. Thì mình phải hiểu rằng là cái đất có thể là nó có cái con đó thật, nhưng mà mình rửa sạch và mình nấu chín thì không sao. Nhưng mà nếu những cái này mà mình lại đóng đồ hộp thì nó sẽ ra cái con botulinum, vì nó
Tức là
đã có trong dạ.
đóng kín lại không có oxy là nó sinh ra cái con độc tố này, cái
Dạ.
con vi khuẩn này và có cái độc tố của botulinum.
Dạ.
Dạ. Bây giờ đồ ăn để tủ lạnh có thể sinh ra cái vi khuẩn này hay không?
Nếu mà để đồ ăn để tủ lạnh mà cái nguồn gốc của nó không có thì nó sẽ không có. Đó, có nghĩa là mình đi mình rửa sạch tỏi đi, bây giờ mình rửa cho thiệt sạch và mình ngâm giấm cho thiệt chua, mình để tủ lạnh thì không sao. Mà nếu tỏi mà mình rửa sạch rồi nhưng mà vấn đề có thể là có cái con đó trong đó, nó không có độc tố, nó có cái con đó thôi, thì mình bỏ giấm thì không sao, chua không sao. Mà nếu mình bỏ
Dầu.
mình có nói dầu đó, mình bỏ dầu ngập lên thì khi mà nó ngập như vậy á, nó trở thành một cái đống hộp, tại vì cái dầu nó là một cái nắp, cái lớp dầu nó trở thành một cái nắp không có cái chất
Không
oxy,
khí,
khí
oxy.
oxy thì nó lại bị.
Dạ. Bây giờ thí dụ như mà mình đang nói là mình ngộ độc cái này đó thì cái giải độc bằng cách nào đó, thì cũng có nghe nói tới là có thuốc giải độc của cái này, tức là có chất độc, có thuốc độc thì có thuốc giải độc. Thì chị có nghĩ rằng là nếu mà ngộ độc thực phẩm mà có cái chất botulinum này thì có thể giải độc được bằng cách nào khác không, ngoài cái loại là bây giờ mình đang nghe nói là cái thuốc giải độc rất là đắt tiền trên trên thế giới, một cái lọ chút xíu 8.000 đô mà cũng rất là hiếm, không có nữa. Ở Việt Nam hiện bây giờ đang được WHO tài trợ cho những cái thuốc giải độc đó với những cái ca ngộ độc botulinum đó, thì giới khoa học thực phẩm có những cái lời khuyên nào liên quan tới cái việc giải độc bằng cách nào khác hay không?
Dạ, thưa về cái câu hỏi này ấy, thì mình sẽ trả lời, nhưng mà mình không phải là bác sĩ, cho nên mình có theo dõi một cái trang mạng của một người bác sĩ là Tạo Lê, là anh này là một bác sĩ rất là nổi tiếng, dạy rất là nhiều trường trường về y khoa ở bên này, và cái website đó là có rất nhiều nhiều tin tức để cho các trường dạy về y khoa sử dụng. Thì có nói rằng là bác sĩ dùng antitoxin, có nghĩa là dùng một cái chất, có
Chống
nghĩa là
độc.
thuốc, đúng không, chống độc. Nhưng mà cái vấn đề á, là khi mà mình bị rồi á, mà mình biết được là mình ăn mình bị nôn mửa, thì người tiêu dùng ở nhà không biết là mình bị cái gì, mình chỉ biết ngộ độc, phải đi nhà thương và bác sĩ liền, gọi cho bác sĩ và phải vào nhà thương liền. Thì khi mà vào nhà thương á, người ta mới lấy những cái chất mà mình nôn mửa hoặc đi tiêu chảy, người ta phải thử nghiệm rất là nhiều. Cái con này á, nó làm cho cái hệ thống bộ não của mình gần như là, mình chưa nói là tê liệt, nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái bộ não. Cho nên khi mà mình nghe nó ngộ độc, mình vô bác sĩ, thường thường y tá người ta hỏi là ăn gì cái gì đại khái như vậy, thì bác sĩ sẽ có một số mấy cái thử nghiệm để mà coi cái độ bộ não của mình nó còn hoạt động hay không. Ví dụ người ta làm những cái test đánh là những thường thường mình quý vị có thấy là đi đi bác sĩ hay hay dùng cái búa gõ nơi cái đầu gối, hay là đại khái những cái test để mà người ta nghĩ rằng là cái bộ não của mình có hoạt động không, nếu mà bác sĩ thấy rằng là có cái điều kiện gì mà họ nghi vấn về vấn đề như vậy, thì họ sẽ lấy những cái ói mửa, những cái sample đó người ta gửi vào trong thí nghiệm, thì nó phải cấp mấy mấy tiếng đồng hồ để như thế nào đó rồi người ta mới khẳng định được cái con botulinum này. Thường thường thì bác sĩ cho những cái thuốc để mà chống độc ngay ngay tại chỗ. Nếu mà trường hợp mà trễ quá, mà cơ thể mà đã bắt đầu bị co rút mà bại liệt rồi đó, thì không còn cách nào chữa. Dạ.
Với
Nặng quá
botulinum.
thì dạ thì nặng quá thì người ta sẽ bị chết, nhưng mà một khi mà đã nghe nó liệt rồi á, thì coi như là không không còn cách nào chữa. Chỉ sợ rằng là nó vô như cái cuốn phổi, thì những khi mà mình thở cái cơ bắp của cái cuốn phổi như thế nào đó nó cũng phải co giãn, thì cái này nó làm cho những cơ bắp nó không nó bị bại liệt.
Tê liệt hết. Thành ra
Dạ.
cho nên những cái ca mà nguy kịch đang còn nằm bệnh viện ở Việt Nam do trúng ngộ độc botulinum á, là họ nói rằng là phải máy thở, hoàn
Dạ.
toàn máy thở, không còn
Dạ.
cái người mình coi như là không còn nhúc nhích cử động gì được, tê liệt toàn
Dạ,
hoàn
tê
toàn
liệt.
toàn thân.
Đúng.
Dạ. Dạ.
Nhiều
Dạ.
khi cái thần kinh mình vẫn hoạt động, vẫn biết, nhưng mà cơ thể mình nó bị bại liệt đó. Và khi mà nó bại liệt này, không hẳn là cơ thể không, tất cả những cái cơ bắp trong người, thì thành ra cái cuống phổi cũng là nó có những cơ bắp để nó cơ giãn ra, cái ống phổi mình thở nó phải cơ giãn, thì nó làm cho, thì nó bắt buộc là phải có máy thở, trợ
Dạ.
trợ thở.
Dạ. Nói về cái phương pháp giải độc đó, là tại vì ở Việt Nam có rất là nhiều những cái bài thuốc dân gian truyền khẩu đó, là hễ mà ngộ độc là cái lá này cắn ngậm cái lá này rồi ăn cái kia đó, rồi như kêu ngậm gừng, người kêu ngậm tỏi vân vân, thì đang nói về cái phương diện là có cái cách nào giải độc bằng thực phẩm, tại vì ngộ độc thực phẩm thì có dùng thực phẩm nào khác giải độc được không đối với botulinum?
Đã nói ngộ độc thực phẩm rồi thì không có lá, không có, mình đã nói là ngay cả thuốc cũng không có trị được, nhất là cái con botulinum này. Thì nên quý vị nên nhớ, một khi mà mình ói mửa mà người nó bắt đầu có những cái triệu chứng, thường thường người thường thì mình nói thì hơi khó biết rằng là nó là cái gì, nhưng mà cái vấn đề mình ăn, mình phải biết là mình ăn xong trong vòng nửa tiếng đồng hồ mình ói mửa, cái đó là ngộ độc. Mình ăn xong và trong vòng 3 4 tiếng mà mình bị tiêu chảy, mà tiêu chảy nghĩa là nó làm mình bị ngộ độc, thì cái đó nên hỏi, gọi bác sĩ và đi nhà thương nếu được.
Dạ.
Chứ còn mình không nên, chị, đương nhiên Việt Nam mình hay nói sức dầu, uống nước gừng, cái đó
Dạ.
là tạm thời thôi để cho cái cơ thể mình nó cảm thấy mình bớt đau, nhưng mà thực sự bên trong nó đã bị rồi thì mình phải có những cái triệu chứng là cơ bắp nè, khó thở nè, những cái cơ bắp như tay chân bủng rủng, không có cử động được, miệng cổ, những cái đó là thêm vô với bị ói mửa.
Là ngộ độc botulinum. Dạ. Bây giờ cái phương pháp mà phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, ngộ độc độc tố botulinum, thì nói về cách phòng ngừa thì giới khoa học thực phẩm có những lời khuyên như thế nào thưa chị?
Dạ, mình cũng xin lỗi quý vị là mình nói đi nói lại là mua đồ ăn đóng hộp. Botulinum nó là đóng hộp, mua đồ ăn đóng hộp nơi cái chỗ mà được kiểm phẩm đàng hoàng. Và nếu mà quý vị làm cái đóng hộp ở nhà thì nên tìm hiểu thật là chu đáo để mà mình ngừa cho mình và cho gia đình. Quý vị không nên, đây là mình phải nói, không nên nghe lời người này người kia nói rằng là tôi mua chỗ này ăn ngon lắm, nhất là đồ đóng hộp nhé, nhất là đồ đóng hộp.
Đồ đóng hộp ở đây theo nghĩa ở Việt Nam thì mình sẽ thấy nó là những cái loại hũ ngâm chua, ngâm kiệu, ngâm măng, ngâm dạ ngâm
Tất cả
gì
những cái gì, ngay cả nước uống trong cái chai lọ, và mình có cái nắp đậy kỹ, đó cũng là một cái loại canning, nó là cũng là thuộc
đồ
trong
hộp.
cái thực phẩm đóng hộp. Thành ra nước uống mình cũng bị, nước uống mình nếu mà cái hãng họ làm, họ không nấu chín, họ không làm kỹ thì vẫn bị, nhất là nước uống mà có
Còn
trái cây, có thực phẩm vẫn.
tức là những cái loại mà hiện bây giờ người ta nói trà sữa đóng chai đóng hộp sẵn đó, dạ da ua tươi sữa tươi đóng chai đóng hộp là của đại gia, không
Đại
phải
gia.
là của hãng đàng hoàng sản xuất có chất lượng đó. Đó, đây là những cái loại đồ hộp mà theo nghĩa của Việt Nam quý vị nên hiểu. Còn thịt đó, đồ hộp theo kiểu đóng hộp ở Việt Nam đó là những cái loại chả, những cái loại nem, những cái loại tré, những cái loại mà người ta đã làm sẵn rồi đó, người ta bán cho mình. Thì cái đóng hộp ở những cái dạng đó là những cái loại bao giờ lá chuối, hoặc là bằng giấy bạc.
Càng càng bọc kỹ chừng nào lá chuối, giấy bạc càng bọc kỹ chừng nào thì cái đó là trở thành đóng hộp. Nếu mà chỉ bỏ trong cái bao bì bằng ni lông không thì không sao, nó không thuộc là dạng đóng hộp, là tại vì nó vẫn có cái không khí nó đổi qua đổi lại. Tại vì nên nhớ cái này á, là cái con này nó sống không có khí oxygen.
Không có không khí oxygen. Dạ. Cái một trong những trường hợp ngộ độc ở Việt Nam đó là ăn pate chay mà bị ngộ độc botulinum. Thì cái pate này chắc có lẽ là người ta mua cái loại pate làm sẵn rồi, trong đó nó đã không bị nhiễm khuẩn rồi, thì đây là nó nằm trong cái thịt. thì gọi là ngộ độc thịt, tức là nó có cái con này nó có trong thịt, nó có trong rau củ quả luôn, chứ là đồ ngâm chua cũng có mà đồ thịt cũng có nha quý vị. Dạ. Mà bây giờ ngoài cái chuyện gây ngộ độc thực phẩm thì cái con độc tố botulinum này đó, không, cho mình xin lỗi là không phải là cái con vi khuẩn botulinum nó sinh ra độc tố botulinum. Ngoài cái chuyện là nó gây ra những cái loại ngộ độc thực phẩm vì nó có mặt trong thức ăn, thì cái độc tố botulinum này còn có sự hiện diện trong những cái lĩnh vực khác, nhất là lĩnh vực mỹ phẩm. Lĩnh vực gọi là thẩm mỹ thì quý vị nghe rất nhiều cái botox, botulinum thì chắc là quý vị mới nghe đây thôi, nhưng mà botox thì quý vị nghe lâu lắm rồi, tại vì làm đẹp mà, thành ra botox là một trong những cái phương pháp làm đẹp mà đang được xu hướng thời thượng tôn thờ. Lúc này ai cũng muốn botox cho mình căng da, trẻ da, coi nhìn trẻ hơn 10, 20 tuổi gì đó, thì botox là một trong những cái liệu pháp mà rất nhiều người sử dụng hiện nay, mà botox chính là botulinum đó quý vị. Thì bây giờ xin mời thạc sĩ khoa học thực phẩm Diane cho chúng mình tìm hiểu tại sao nó là độc tố mà lại dùng nó làm đi làm mỹ phẩm làm đẹp mà chích vô người như vậy, có độc hay không?
Trước khi chuyển qua cái đề tài về về ngành cosmetic, là về ngành làm đẹp đó,
thẩm mỹ,
thẩm thẩm mỹ đó, thì mình cũng thưa với quý vị rằng là Diane có làm 10 năm trong ngành về thẩm mỹ trước khi trở thành chuyên gia về bên thực phẩm. Trước khi dạy đại học thì 10 năm mà mình làm ở trong ngành thực phẩm là chuyên gia về về da, nói chuyên viên về da. Thì chính vì vậy á, mà cái thời mà mình còn làm, và thời đó là mình còn làm ở chuyên viên về da ở Việt Nam trong thẩm mỹ viện đó, thì cái thời đó đa số quý vị phụ nữ đến để mà filler, tức là chích cho cái má nó tròn trịa cho trẻ, thời đó thì chưa, ở Việt Nam chưa có dùng cái botox. Bây giờ đó thì quý vị sẽ thấy rằng là nó có hai cái cách để làm chích vô để mà làm cho căng da, ngoài trừ cái giải phẫu thì nó tạm thời có nghĩa rằng là một cái là mình chích vô cho nó phồng, là filler, là chích vô cho nó căng da, nó phồng. Ví dụ mình bị hóp má, căng da nó phồng. Và một cái kia chích vô để cho những cái nếp nhăn nó tan đi, mà tạm thời nha, chứ không có bao giờ là vĩnh viễn. Thì cái botox có nghĩa là người ta dùng, thứ nhất á, là bên ngành khoa học người ta biết rằng là cái con này, cái chất độc tố của nó làm cho cái cơ bắp nó tê liệt, cơ bắp nó không phải là cơ bắp nó teo, nhưng mà cơ bắp nó tê liệt, cho nên á, họ chích vô thì những cái nếp nhăn đó, nó tự nhiên nó giãn ra đó, nó giãn ra, nó làm cho mình tươi trẻ ra, là vì mình không còn nếp nhăn. Quý vị nên nhớ, không phải là mình bơm vô để cho nó căng. Botox không phải bơm vô cho nó căng. Botox là chích chất độc tố của con botulinum này vô để làm cho cái cơ bắp ở đó nó giãn ra, nó tê liệt đi. Nó không, ví dụ khi mà mình nhướng vậy nè, thì nó không có lòi cái nếp nhăn, thì nó tê liệt đi, thì nó cảm thấy nó thẳng ra. Nhưng mà cái này nó tạm thời thôi, trong vòng hình như là 4 tháng 6 tháng gì đó thì mình phải chích lại. Thì cái đó đó là quý vị nên biết là mình chích cái độc tố của con botulinum. Tại sao
nó độc mà lại đưa chích vô người? Thì nãy giờ nghe nói độc không à?
Thì tại sao mà FDA là cơ quan về ngành thực phẩm và bên ngành
dược phẩm
họ cho phép, là tại vì dùng rất là lượng nhỏ, và cái FDA họ chỉ cho 3 nơi trên gương mặt thôi, họ chỉ cho cái dùng cái botox ở trên gương mặt. Điều thứ nhất là ở trên cái trán này, thường thường là phụ nữ mình hay nhăn ở trên trán này, và cái chỗ hai cái dấu mà cái chân mày mình hay nhăn đó, nó có cái dấu hai cái gạch đó. Cái đó là thứ nhất. Thứ hai, và đằng sau cái mắt là coi như FDA chỉ cho 3 nơi thôi. Quý vị nào đi mà bác sĩ hay cái người chuyên gia mà nói là tôi chích cái botox vô đây là nên nhớ là sai.
Thì nếu mà chích ngay cái rãnh cười là sai.
Nếu mà dùng botox, nếu dùng botox. Còn nếu họ dùng filler thì cái họ dùng filler thì họ chích ở đâu cũng được, chỗ nào lõm họ chích. Nhưng mà cái filler thì nó sẽ có khả năng chảy. Tại vì ở đây mình nên nhớ là dưới cái lớp da của mình là cái lớp cơ bắp, thì nó không có cái gì nó tạo. Nếu mình chích một cái chất dung dịch vô thì ví dụ như chích saline là cái chất mà nước
muối đó,
nước muối đó,
sinh lý đó.
Đó thì nó sẽ có cái điều kiện nó sẽ chảy, nó không có cái gì giữ. Ở đây cũng vậy, nếu mà mình chích filler vô là nó sẽ chảy, thành ra không không có ai làm dùng cái đó, người ta sẽ dùng cái Botox.
Như vậy thì Botox chích vô với một cái liều lượng rất là thấp và chỉ chích được ba
Rất
nơi
là
trên
thấp.
gương mặt, đó là trên trán, ngay cái
Dạ.
chỗ nhăn nhăn ở giữa hai chân mày
Ở trên
và
mày nhân trên và đằng
đuôi
sau cái
mắt,
mắt, thường thường
đuôi
cái
mắt.
đuôi mắt đó, thì FDA cho rằng 0.05 ml cho tới 0.1 ml mỗi bên, nghĩa là rất là nhỏ mỗi bên thôi, để mà cho nó tê liệt và nó căng ra cái nó làm cho không, xin lỗi không phải là căng, nhưng mà nó làm cho mình không có thấy vết nhăn. Thì thường thường người ta làm là trước khi người ta đi dự tiệc hay là những cái gì đó và người ta đã làm rồi thì người ta phải làm hoài. Thì quý vị nên biết rằng là quý vị đang mang một cái chất độc tố vô người, thì cái đó là quý vị có nên hay không thì mình chỉ đưa ra thôi, rồi quý vị tự quyết định lấy. Nhớ Botox là gì? Botox là nó cái từ cái chữ botulinum là cái toxic, là đó, Botox là botulinum và toxic có nghĩa là độc
Độc
tố, những cái
tố
con
botulinum,
botulinum
dạ, mà mình
chích
đang nói
vào
nó gây
người.
ngộ độc đây đó, dạ.
Dạ, mình đang chích vào người thì cái đó là mình không dám nói, là tại vì đó là cái ngành thực phẩm, ngành ngành về
Mỹ
bên
phẩm.
thẩm mỹ. Dạ.
Nhưng mà thưa
À,
chị
không.
là với cái liều lượng rất là nhỏ được chích vô để mà gây cho liệt cơ chỗ đó, liệt cơ tạm thời để đừng có nhăn đó, thì liều lượng rất là nhỏ thiệt nhưng mà chích hoài. Tại vì cứ 3
Dạ.
đến 6 tháng là nó hết tác dụng đó. Mà nếu mà mình chích hoài, mình chích mấy chục lần, mấy lên tới mấy trăm lần thì nó có tác hại như thế nào không? Tại vì
Cái
liều
tác
thì nhỏ
hại
thiệt
á,
nhưng mà dạ.
cái tác hại á là ăn chung là cái người mà họ làm cho mình á, họ có sử dụng đúng cái liều lượng đó hay không. Tại vì 0.05 rất là nhỏ và tới 0.1 ml là rất là nhỏ, ml rất là nhỏ xíu, thì nếu người ta dùng quá tay thì cái nó sẽ đưa lên cái bộ não của mình và cái biết rồi là nó có thể là nó tên tới liệt. Nhiều quá nó có thể lên tới cái vấn đề chết người. Thì thành ra quý vị điều thứ nhất á, quý vị muốn đi làm Botox, quý vị phải biết cái người bác sĩ đó, biết được cái người và cái chỗ mình làm là cái chỗ đã được chấp nhận, cơ quan thẩm mỹ viện như thế nào đã được chấp nhận. Không có nên những cái người mà đi làm dạo, không có nên những cái người mà nói rằng là tôi có bằng cấp, mà tôi nếu mình có bằng cấp thì nên ra có tiệm rồi đó. Chứ còn nếu mà quý vị đến nhà người ta hoặc người ta đến nhà mình để mà được rẻ và cái người này không có bằng cấp thì cái đó là cái nguy cơ rất là tai hại, là vì những cái người này người ta làm xong người ta đi, mình không có cách nào mà mình kêu đòi được cái gì, mình cũng không có biết là cái nguồn cái thuốc đó người ta mua ở đâu và cái liều lượng người ta xài cho mình. Quý vị nên biết rằng là quý vị đang mang cái chất độc tố vào trong người, và mỗi một cái chu kỳ, cho là mình nói ví dụ 4 tháng 6 tháng mình làm lại đi nữa thì lỡ tay một cái là coi như mình bị liệt. Mình ở bên Mỹ đã có những người là ca sĩ, nghệ sĩ hay là những diễn viên đóng phim đã nổi tiếng đã bị xài tiêu dùng quá sức. Thì đương nhiên là vì đồng tiền cho nên cũng có những bác sĩ có bằng cấp những cơ quan thẩm mỹ, nhưng mà vì người ta đòi hỏi quá nhiều, cái người đó già quá, người ta muốn như thế nào cho trẻ người ta cứ làm, thì rốt cuộc những người đó là bị tê liệt. Thì mình thấy là những cái bộ mặt mình sẽ thấy nó bị chai cứng, không có còn bình thường,
Nó bị
mặc
liệt
dù
cơ
họ
đó
thấy
thành
trẻ. Mặc dù mình thấy họ trẻ nhưng mà khi họ nói mình sẽ thấy rằng là có những cái tế bào,
cái
những
cử
cái cơ
động cơ
bị
không
cứng.
còn được nữa, tại nó bị liệt rồi cho nên cái mặt họ bị chai và rất là bất tự nhiên, nó như là một cái tượng sáp vậy đó. Dạ, thì vì cái độc tố botulinum đó là nó gây liệt cơ, thành ra khi mà người ta chích ra rất là nhỏ, là Botox sẽ chích vô người để làm cho liệt cơ tạm thời để đừng nhăn á, thì một cái lượng rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà quý vị quá tay thì nó cũng gây ra một cái gọi là biến chứng. Mà nếu mà quý vị xài nhiều, xài ít thiệt nhưng mà xài nhiều thì nó cũng liệt cơ, nó cũng chai cái cơ ở chỗ đó, nó cứng nhắc luôn. Dạ,
Và
hình
nếu mà quý vị xài nhiều lần thì tất nhiên cái cơ ở đây nó cũng bị liệt, tại vì cứ 4 tháng 6 tháng mình chích vô nó liệt, thì nói chung là mình đã làm cho cái cơ bắp cái chỗ đó bị liệt.
thành ra mình hiểu được cái tác dụng và cái tác hại của nó để mình tự cân nhắc coi nên có nên hay không, trong cái điều kiện nhu cầu của mình có cần thiết hay không. Thì bây giờ nói về Botox thì người ta nói cho sử dụng an toàn là cho liều lượng nhỏ, nhưng mà cái chuyện là nó cũng có biến chứng nữa, nó cũng có tác dụng phụ nữa. Thì những cái tác dụng phụ của Botox mà đã thấy cho tới nay là gì thưa chị?
Tác dụng phụ mà mình dùng Botox thì đa số là nó cơ liệt, là cái bắp cơ nó bị liệt. Tại vì mình chỉ dùng vào da thôi, mình không có sử dụng vô trong cái đường đường tiêu hóa, thành ra chính vì vậy á, mà FDA không có cho làm ở đây. Tại vì cái vấn đề ở đây nó vô cái đường tiêu hóa rất là gần, mình có dùng cái toxic ở đây rồi thì ví dụ nó có chảy xuống, hoặc lỡ may người ta làm người ta không có chùi rửa sạch, hay ví dụ đó, rồi sau đó mình ăn thì coi như là nó đã mình đã dẫn cái mình đã hướng
Vô miệng.
đem vô miệng, thì lúc đó là mình sẽ bị ói mửa. Thật ra ví dụ quý vị nào mà đi làm Botox về mà quý vị đi ăn mà quý vị bị ói mửa ra, đó cũng có thể là trong lúc người ta lau, người ta chùi, người ta chuẩn bị cho mình đi về, người ta làm không có kỹ, nó đụng vào môi, sau đó mình đi ăn như thế nào, tay chân mình đụng phải thực phẩm mình bị nó có cái con đó từ cái Botox mình mới làm ra.
Đây là mình đang nói về cái chủ đề là độc tố botulinum nó có trong thực phẩm và nó có trong mỹ phẩm làm đẹp. Mỹ phẩm làm đẹp đó là trong Botox mà quý vị tiêm chích lên để mà tránh nhăn da tạm thời trong vòng 3 tới 6 tháng để mà liệt cái cơ ngay cái tại cái chỗ đó trong vòng thời gian đó để nó không có nhăn nhiều, nhìn cho nó sáng, sáng sủa, cho nó trẻ đẹp hơn. Thì bây giờ quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới botulinum chúng tôi sẽ ưu tiên trước khi chương trình kết thúc. Lúc này thì quý vị đang theo dõi trên Facebook hoặc là YouTube, quý vị đều có thể để trong những cái phần bình luận của hai bên nhé. Trà My đang lượt ra một loạt xem coi có những cái thắc mắc nào không. Câu hỏi của AK Phạm Quốc Toàn là khi nào mình ăn vào bị triệu chứng botulinum?
Mình ăn thường thường, nói chung tất cả các con vi trùng, vi vi khuẩn, vi trùng mà mình ăn vào á, trong vòng nửa tiếng, nếu mà cái độ nó rất là cao thì là mình bị liền, là mình ói mửa liền trong vòng nửa tiếng. Nếu mà cái độ thấp nó vào vào người và nó sinh sôi nảy nở trong người thì trong vòng từ 2 tiếng cho tới 4 tiếng, và trong vòng nói chung 6 tiếng á, thì thực phẩm của mình nó sẽ tiêu hóa và nó đi xuống tới cái dạ qua dạ dày và tới cái ruột. Thì trong vòng vào khoảng từ 2 tới 4 tiếng mà mình thấy khó chịu, 2 tới 6 tiếng mà mình đi tiêu chảy liền 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 thì cái đó là đã bị độc tố, mình bị rồi đó. Chứ còn
Mua
nếu mà,
đồ
xin lỗi,
mà
nếu mà mình bị ói mửa liền là cái đó là rất là nhiều rồi.
mua đồ về để tủ lạnh thời gian bỏ ngăn đá được để bao lâu là hết hạn dùng, xin lời khuyên.
Mua mua về để ngăn đá thì vào khoảng 1 năm, nói chung tùy theo loại thực phẩm nhé, nhưng mà mình nói chung là trong vòng 1 năm thì là tốt nhất. Mà thường thường mình đâu có bao giờ mình nên mua để mà mình để quá lâu như vậy, nên quý vị cũng nên nhớ là không phải là ví dụ như ở Mỹ này nó có nhiều lúc nó sale thì mình cứ mua mình để ngăn đá, nhưng mà trong vòng 2 tháng ví dụ nó lôi ra và mình xài đi, 4 tháng mình lôi ra xài đi, vì mình cũng có lý do gì mà mình cứ ăn đồ cũ hoài phải không quý vị. Nên mình mua vừa phải thôi, hoặc là mình mua thì mình cũng phải tính toán để mà trong thời gian, và đồng thời quý vị nên ghi ngày trước khi bỏ vào tủ lạnh ngăn đá thì nên ghi ngày để mình biết là cái đó là cái gì và cái đó là ngày nào mình bỏ vô.
Câu hỏi của Hiếu Xuân Mai, cái gì sinh ra cái vi khuẩn này thưa chị?
Đồ hộp, đóng đồ hộp. Tại vì vi khuẩn, vi trùng thì nó đã có sẵn trong đất, nhưng mà cái lượng nhỏ mình nấu chín thì không sao, mà mình đóng đồ hộp thì cái độc tố đó nó vẫn còn và nó sinh sôi nảy nở trong cái đồ hộp. Và mình nên nhớ, nói lại là đồ hộp là những cái gì mà mình đóng kín, không có hẳn là bỏ trong cái lon thiết đâu nhé.
Cho tôi hỏi là những món như sushi sống thì làm sao bảo quản, như thế nào để không bị vi khuẩn?
Thứ nhất đó là mình có nói là rau, đồ ăn sống đó, thì về cái vấn đề thịt cá, thịt thì không nên ăn sống, nhưng mình Việt Nam mình hay ăn bò, bò chanh đó, bò bò mà
Bò tái
thịt bò
chanh,
mà bò tái
bò tái
chanh mà
chanh
cắt
hoặc
mỏng
là
tái
ăn
chanh,
phở, ăn phở thì ăn
thì
bò tái đó.
phở ăn bò tái thì cái nước nóng của phở nó làm cho tái chín, tại vì mình cắt mỏng. Còn cái bò tái chanh đó, thì mình đã vắt chanh vô thì cái axit nó làm cho gần như là mình đại khái là mình gọi là chín đi là mình đã digest được. Còn cái sushi đó thì cái hải sản con cá con này kia nó sống nhưng mà cái thịt của nó rất là mềm, và thường thường sushi người ta ăn chung với những cái giống như là gừng gừng mà ngâm
Bột
chua
tạp.
hoặc là cái dạ cái mù tạt của nó đó thì cũng đủ để mà mình ok. Nhưng mà khi mà mình ăn sushi mà mình đi tới tiệm á, thì quý vị nên nhớ trong cái menu á, ở cái hàng dưới họ có luôn luôn họ để rằng là quý vị ăn thực phẩm sống thì quý vị tự mang cái risk, tức như là tự mang cái chất nếu
Hên
mà đã
xui
có.
đó. Nói nôm na là hên xui.
Dạ, nếu đã có thì cái đó là quý vị ráng chịu vì quý vị chọn. Thì cái vấn đề sushi là vấn đề rất là có khả năng dung sáng là nhiều nhất và khả năng vi khuẩn. Nhưng mà những người chef sushi họ đã có qua một cái trường lớp hết. Những người chef sushi không phải là ai cũng làm chef sushi được đâu. À, phải có bằng cấp và họ qua trường lớp hết thì họ biết cái loại thịt nào không bị và họ biết bảo quản như thế nào. Và nên nhớ khi mình thấy họ cắt xong họ bỏ vô cái tủ của họ lạnh liền cho mình thấy là họ để lạnh liền. À, nhưng mà trở lại là quý vị ăn thì hên xui. Dạ, cái đó là
Đó là
quý vị
nói,
tự chọn.
đó là đầu bếp sushi mà đạt tiêu chuẩn đó là có nhà hàng tương đối là uy tín đó, thì mình yên tâm. Chứ còn sushi chợ là khác, mà sushi
Dạ.
nhà làm đem ra chợ bán không rõ nguồn gốc đầu bếp đó, thì
Đó,
là
cái
khác
đó
nha
là
quý vị.
không nên. Mà khi mua cũng phải biết rằng họ để trong tủ lạnh. Sushi là phải để trong tủ sashimi đó, là cái thịt sống đó, là phải để trong tủ lạnh. Thì thành ra quý vị không không nên không nên mua những cái người mà không biết.
Nếu mà nói về thực phẩm sống như sushi đó, thì đối với người Việt Nam mình đó là tiết canh nè, đó là nguy hiểm lắm nha quý vị. Nó không những là thực phẩm sống mà nó là máu, là bao nhiêu vi trùng vi khuẩn sáng lãi là nó có trong máu nhiều lắm. Thành ra ăn máu sống, tiết canh đó là cái đó nó không có được chín hoàn toàn 100 độ sôi đâu.
Không, chắc chắn là không không rồi. Nhưng mà khi mà người ta cắt cổ cái con vịt đó,
Con
ví
vịt.
dụ cái con vịt đó, thì quý vị nên biết là lông vẫn còn, cho nên lông nó cứ lây lan qua. Thành ra thường thường là người ta đâu có khi nào người ta làm cho con vịt chết mà mổ lông hết rồi người ta mới cắt đâu. Người ta cắt lúc mà cái con đó nó còn sống, cho nên là lông người ta chỉ làm sạch cái khu để người ta cắt thôi, nhưng mà tay chân đụng vào và đã không nên, cái đó là không nên. Chưa kể là những cái con vịt trơn có bị bệnh hoạn gì, cái máu của nó có bị bệnh hoạn gì hay sao nữa.
Đối với người Nhật thì sushi sống thì là đồ sống, nhưng mà đối với người Việt Nam mà đồ sống đó là phải nói là bò tái chanh hoặc là tiết canh vịt, tiết canh heo gì đó. Cái tiết canh là cái nguy hiểm lắm nha quý vị, mà nhiều người thích lắm. Rồi gần đây nói về cái chuyện mà bị nhiễm khuẩn trong đồ ăn, thì cũng có những trường hợp là ăn bún bò Huế thôi mà bị sán, sán gây dây bò. Tức là cái con sán đó nó ký sinh trong cái con bò đó, nó nằm trong thịt bò mà chắc nấu không chín hay sao đó, thì cái người này ăn vô thì bị nhiễm cái sán dây bò đó, mà là bị tình trạng nguy kịch, tức là phải đi vào tới bệnh viện đó. Thành ra
Dạ.
trong thịt
Nếu mà cái gì mà nấu chín thì dương sán chắc chắn là chết. Cái đó là một cái điều chắc chắn chết. Không phải là cái con vi trùng, vi khuẩn mà nó có cái độc tố nó còn sống. Chắc chắn là như vậy. Cái này á, chỉ có thể, tại vì thường thường mình nói là bún bò Huế thì có giò, có thịt, thì đa số bún bò Huế nó không phải như phở, là thịt sống mình để lên mà mình chan nước. Cho nên cái trường hợp mà mình bị thì rất là ít. Tại sao nó bị cái này á, là do cái thịt lúc nó còn sống nó có dương sán, người ta dùng tay người ta cắt rồi sau đó người ta không rửa, hoặc là người ta mặc dù mang gang đi nữa nhưng mà mình đụng cái thịt sống và mình qua làm thịt chín mình phải bỏ cái gang đó đi. Cái gang á, nó chỉ là làm cho sạch thôi, nhưng mà nếu mình không có sử dụng đúng, mình đeo gang vô mà mình đụng cái thịt sống xong rồi mình dùng cái gang đó mình qua mình sắp xếp cái thịt để bỏ lên trên cái tô bún bò Huế thì như vậy cũng như không thôi. Thành ra quý vị nên biết, em theo theo đài em nghĩ cái dương sán này á, là không phải nó, thịt bò đã nấu đã chín chết rồi, nhưng mà do cái tay cái người người ta làm nó lây từ cái thịt bò sống, người ta không để ý và người ta không rửa sạch. Tới khi người ta làm cái tô bún bò Huế thì cái công dung đó nó qua.
đó là cũng là những cái lưu ý cho mình trong cái khâu mình chế biến đồ ăn đó. tức là giữa đồ sống với đồ chín là cũng tách bạch. Quý vị vừa bóc thịt sống, quý vị cắt xong, quý vị bóc quanh rau là coi như bao nhiêu cái vi
Đó.
khuẩn vi
Dạ.
trùng của cái dạ trong cái máu thịt đó, nó dính qua rau hoặc là
Dạ.
dính qua muỗng nĩa chén dĩa gì đó, đó. Thành ra cái chuyện tách bạch giữa đồ sống và đồ chín rất là quan trọng. Quý vị hiểu biết điểm này cũng là một cách bảo vệ mình an toàn nhất. Mình chính là bác sĩ tốt nhất cho chính mình nha quý vị. Và một
Đúng.
lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình tới phút cuối chương trình về khoa học thực phẩm ngày hôm nay, bàn về độc tố botulinum là một trong những độc tố cực mạnh mà đang gây hoang mang, đang gây ra một cái vấn đề rất nóng bỏng tại Việt Nam với rất nhiều ca bị ngộ độc botulinum qua sử dụng những thực phẩm đã chế biến sẵn hoặc là những thực phẩm đã được nấu rồi như là pate chay cũng bị, hoặc là qua chả lụa ăn cũng bị. Đó là cái sự ngộ độc của botulinum, là một trong những cái độc tố mà như hồi nãy giờ mình thấy là cho dù có nấu chín, một khi đã bị nhiễm khuẩn cái độc tố này rồi, có nấu chín đi nữa vẫn còn cái chất độc đó, vẫn bị như thường chứ không phải là như những vi khuẩn khác nấu chín rồi là mất sạch sẽ không còn nữa. Thành ra quý vị phải rất cẩn thận, phải rất là cân nhắc một cách rất là thông minh trong cái chuyện là lựa chọn thực phẩm an toàn cho mình để bảo vệ sức khỏe của mình. Câu hỏi cuối cùng trước khi mình rời chương trình là Mark Hà xin hỏi, ở Cali người ta bán những món ăn đóng hộp và đông lạnh như là bánh bao, chả cá, vân vân, thì những thức ăn đó có an toàn hay không?
Dạ, cái gì đóng hộp á, thì mình xin thưa lại là quý vị nên mua của một cái cơ sở sản xuất. Nếu quý vị mua của một cái chợ mà người ta làm tại chợ thì cái đó cũng là một cái vấn đề là mình có tin tưởng là cái chợ đó không. Đó là ở Cali thì thưa bác là cũng có rất là nhiều chợ họ bán những cái đó. Thì nếu mà quý vị thấy nhãn hàng mà của một cái hãng sản xuất nào đó thì quý vị nên tin tưởng, quý vị nên mua để đóng đá. Thường thường là cái đó để đóng đá. Nếu mà quý vị thấy mà để trong tủ lạnh thì chả cá này kia là không nên mua, là thường thường để tủ lạnh 2-3 ngày là nó hư rồi. Nếu mà quý vị thấy để trong một cái hộp mà họ chỉ ghi cái nhãn sơ sài là của cái chợ đó hoặc là của một cái tiệm nào đưa họ đưa tới thì mình xin xin thưa với quý vị là không nên mua. Dạ, ngay cả ở trong chợ mình cũng phải mua nơi cái nhãn hàng của một cái hãng sản xuất đàng hoàng vì nó có kiểm phẩm. Và nếu mà là thịt thịt thì sẽ có một cái seal, một cái logo của cái USDA là họ đóng, là họ kiểm phẩm. Dạ, còn về seafood thì nó là không có. Về về thực phẩm hải sản đó thì nó không có cái seal đó tại vì của bên FDA.
Câu hỏi của Nguyễn Minh Hải, ở Việt Nam hay dùng tương ớt và giấm, vậy sản phẩm này có an toàn không? Tương ớt và
Dạ,
giấm.
cái gì mà có giấm thật nhiều, tương ớt giấm là ok. Nếu mà đóng chai bao bì mà phải thật là chua, mình phải nói là mua, nếu mà mình mua mà mình cẩn thận, mình mua về mà cẩn thận nữa thì nên mua cái tờ giấy đó bỏ vô và thấy rằng là cái pH, cái độ pH của nó dưới dưới 4 chấm thì mình nên xài. Tại vì tương ớt mà người ta cũng có bỏ giấm nhưng mà ta bỏ không đủ thì cái lượng pH nó trên 5 và cái con đó nó cũng có thể sống. Tại vì nên nhớ là cái chai họ vặn chặt và khi họ đóng bao bì vặn chặt. Và thường thường á, những cái cơ sở sản xuất mà những cái loại mà giấm, những cái loại sauce, những cái loại tương mà nó chua như vậy á, thì người ta không có đòi hỏi là phải đóng lúc mà mình đổ vào những cái chai là phải nhiệt độ nóng, thì thành ra cái đó là càng nguy hiểm nếu mà họ không có làm đủ cái lượng pH. Rồi quý vị bảo đảm thì quý vị nên mua cái tờ giấy đó, cái tờ giấy mà để đo lượng pH rồi mua về. Rồi quý vị thứ nhất là mình cũng nên nói lại, nói đi nói lại hoài, xin lỗi quý vị, mình cứ nên nói là phải mua nơi một cái cơ quan sản xuất đàng hoàng,
Uy tín.
uy tín đàng hoàng. Rồi nếu mà quý vị mà cẩn thận nữa thì nên mua cái giấy đó để trong nhà, cứ mở cái chai ra bỏ cái giấy đó trong cái nước đó, trong cái thực phẩm đó, và quý vị thấy rằng là nó dưới 4 chấm thì quý vị ok.
Tờ giấy mà quý vị đang nghe nói đó là cái giấy đo độ pH, nói theo tiếng Việt là độ pH nha quý vị, để cho biết được ta an toàn hay không.
Mình không
Quan
không biết là ở bên pharmacy ở Việt Nam họ có bán hay không. Quý vị có thể tham khảo ở Việt Nam mua ở đâu mình thì không biết, nhưng mà đối với ở Mỹ này thì Amazon bán rất là nhiều. Có thể Việt Nam cũng có Amazon như thế nào đó mua chỗ đó.
Rồi, thời gian cũng hết rồi nhưng mà câu hỏi vẫn còn, thôi một câu nữa trước khi mình chia tay. Nãy giáo sư có nhắc tới cái chuyện là đeo găng tay khi chế biến thực phẩm đó, thì có người thắc mắc là tôi đeo rồi sau đó tôi rửa rồi tôi bóc cái khác thì có đủ an toàn hay chưa? hay là phải bỏ hoàn toàn giữa cái băng tay sống, đồ sống với băng tay đồ chín?
Thường theo đúng quy luật là phải bỏ. Dạ, thì đây là mình nói là đúng theo quy luật, như ở đây mà cái ngành thực phẩm health department nó tới nó kiểm phẩm đó, thì mà vô nhà hàng mà họ thấy như vậy là bắt phạt liền đó. Là có nghĩa là cái người nhân viên mà đeo găng tay rồi đang làm cái thịt sống, xong rồi chạy đi rửa rồi đi qua làm bỏ đồ ăn vô trong cái dĩa để mà bưng ra là người ta phạt liền. Cái thứ hai á, là rửa xà bông đi nữa thì những cái khe mình không có biết mình có rửa kỹ hay không, nếu mà nó đã trong có giun sán trong cái thịt sống cá mà nó có con vi trùng vi khuẩn thì rửa nó cũng lây lan đó, nếu mình rửa không kỹ. Cho nên đeo găng tay á, là mình phải nên nhớ là đụng thịt sống là phải bỏ rồi đi qua, nhất là mình làm trong nhà hàng, rồi đi qua sắp cái đồ ăn lên dĩa cho cái người 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 khác. Thì thành
Tức
ra
là
cái
cái găng
câu
tay đã tiếp xúc với thịt sống rồi thì đừng tiếp xúc với cái gì khác nữa hết, là an toàn nhất. Cho dù quý vị có rửa nó thì không biết là quý vị có rửa trong những cái kẽ ngón tay này không, trong một đợt thì nó không quan trọng.
thì bên 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 Mỹ này hồi xưa nó bắt những người nhân viên nằm trong nhà hàng đeo găng tay, nhưng mà một số những cái quý vị mà sát những cái quý vị đầu bếp ở trong nhà hàng á, thì họ complain, họ nói rằng là đeo găng tay có những cái việc họ không làm được, những cái việc họ cắt, họ những cái gì họ không có trình bày họ làm được. Thì miễn làm thì hiện tại bây giờ ở Mỹ á, nhất là California, họ đã bỏ cái luật là bắt buộc phải đeo găng tay trong nhà bếp rồi, nhưng mà họ phải nói là make sure là mình phải rửa cái tay cho thiệt kỹ. Thì cái đó là trong đầu mình đã được học hỏi và mình đã làm trong cái nghề nghiệp của mình, cho nên mình biết là khi mình dùng cái đồ sống, nhất là thịt nhé, chứ còn rau thì không sao, rửa qua không sao, nhưng mà nhất là thịt đó, thịt sống thì mình đụng là mình phải đi rửa tay, đeo
Rửa
găng
tay
tay
xà
phải
bông.
bỏ đi.
Mà nếu rửa tay thì phải xà bông và nước ấm thiệt là kỹ, nhất là trong những cái kẽ ngón tay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Giờ này thì Trà My đã giải đáp hết những thắc mắc của quý vị trong lúc quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook và YouTube á, những thắc mắc đã được giải đáp hết. Và bây giờ thì là những cái câu mà quý vị cảm ơn, và quý vị gửi lời cảm kích đối với vị khách mời ngày hôm nay là giáo sư khoa học thực phẩm Đan Trịnh. Chương trình cũng đã quá giờ, và ngày hôm nay cũng đã mang đến cho quý vị những cái điều kiến thức cơ bản cần biết về cái độc tố rất là nguy hiểm này, botulinum, mà nó có mặt trong thực phẩm, trong cái khâu mà mình đóng gói, đóng hộp, mình giữ đó, thực phẩm đó, thì cái đó là cái điều mà hiện bây giờ đang rất là gây quan ngại ở Việt Nam, là vì cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam trước đây đã là một cái vấn đề, và bây giờ xuất hiện thêm cái loại độc tố này nữa khiến cho người ta càng nghi ngại hơn. Thì mình càng hiểu biết nhiều hơn, mình càng tự vệ phòng thân tốt hơn nha quý vị. Tức là mình hiểu biết được là mình nên chọn gì, mình nên làm gì cho bản thân mình, và mình nên mua dùng tiêu dùng như thế nào. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Dũng Huỳnh xin cho biết tác hại độc tố này trên cơ thể của bệnh nhân, thì tác hại thì mình cũng đã có nói hồi nãy rồi, xin lặp lại là gây tử vong hoặc là
bại
gây
liệt
liệt
bại liệt
toàn
và tử
thân.
vong. Cái điều là độc tố này nó làm cho cái bắp cơ bắp của mình nó không hoạt động, nó bị bại liệt, đó là cái điều đầu tiên nhất.
Cảm ơn giáo sư khoa học thực phẩm Đan Trịnh rất nhiều, từ trường Đại học Bách khoa Pomona của tiểu bang California, Hoa Kỳ, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay, nói về botulinum, một cái độc tố cực mạnh có trong thức ăn, và nó cũng có trong các cái dạng mỹ phẩm làm đẹp, đặc biệt là Botox, mà quý vị cũng đã cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình trong suốt hơn một tiếng đồng hồ qua, cái sự độc hại như thế nào và cái sự ứng dụng của nó trong mọi mặt trong đời sống ra sao. Mình biết nó độc như thế nào để mình tránh, và mình biết là nó độc như thế đó thì mình có cái sự gọi là cẩn thận, cảnh giác, dè chừng đối với cái loại độc tố này trong cuộc sống của mình nha quý vị. Một lần nữa mong quý vị đón xem chương trình thường xuyên tối thứ sáu mỗi tuần, khoa học thực phẩm và môi trường sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về khoa học để quý vị có thể nâng cao kiến thức và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình tốt hơn. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn chị Đan Trịnh. Xin hẹn gặp lại các quý khán thính giả của đài VOA và chị Đan Trịnh trong một chương trình kỳ sau. Một lần nữa cảm ơn chị thật nhiều ạ.
Cảm ơn quý vị theo dõi và mong quý vị giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn chị Jamie.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Những câu hỏi mà lúc này đang còn hiện lên đây thì chúng tôi không kịp trả lời. Mong quý vị đón theo dõi tuần tới. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau, trao đổi thông tin và được giải đáp thắc mắc. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự quý mến của quý vị.
Xin chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.